Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2023. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Quán thông, mắt nhắm tai nghe đường phát triển. Du dương sống động thân tâm hiền, thực hành đời đạo tâm minh tiến, giải tỏa phiền ưu tự hiểu liền, đương sĩ hành. Cái bài Quán thông này chúng ta đã có học một lần rồi, năm 2021. Cũng hơi xa rồi đó, không biết các bạn còn nhớ được cái gì không? Ai còn nhớ được cái gì không? Quán thông làm sao? Ai nhớ gì không?
Mười Thành xin có ý kiến theo cái hiểu của mình đó anh Bảo.
Theo cái hiểu là theo cái nhớ.
Dạ theo cái nhớ anh.
Nhớ hả? Học rồi bây giờ còn nhớ gì nói đi.
Nhớ thì quán thông á, thì cái ý nghĩa của nó là một cái sự thông suốt mà nó mang tính nó rất là sáng suốt. Khi hiểu một cái sự việc gì á, thì rất là cặn kẽ. Không có một cái tì vết thiếu sót nào hết mà lúc nào cũng là hiểu vấn đề nó sâu sắc lắm, thấu đáo lắm. Thì
Rồi.
xin Mười Thanh xin nhớ nhiêu đó
Rồi, cảm
phát
ơn chị.
biểu nhiêu. Dạ
Ok.
đóng góp sung thêm anh Bảo.
Rồi chị.
Cái bài văn này mình cũng học một đợt nữa là vào năm 22 anh, 23 tháng 4 2022 mình học lại cái tựa đề nữa là quán thông đó. Thì cái định nghĩa của quán thông nó là nhìn thấu triệt và hiểu hậu quả của mọi sự việc. Ví dụ
Rồi.
như thầy cũng có giải thích, cái mình hiểu được đó là mình uống rượu thì hại gan, rồi hiểu được đó là mình không uống rượu nữa, còn hai là mình ăn thịt thì nó kẹt ruột, thì mình hiểu thấu đáo cái mọi sự việc để mình tránh được những cái hậu quả của sự việc đó.
Mình thấy ăn thịt thì nó kẹt ruột thì mình ăn chay, ví dụ vậy á. Rồi còn gì nữa không? Còn ai nhớ gì nữa không? Đi từ thấp tới cao đi, tại vì cái bài mấy cái từ của thầy á, thiệt ra là mấy cái từ mà thầy dùng á, là thường thường nó là cho mấy ông Phật không à, nhưng mà ông cũng đem xuống dưới này ông xài cho mình, ông giảng thấp hơn chút cho mình dễ hiểu vậy đó, mà tại vì thế gian không có mấy cái từ này, cho nên ông Phật ông xài mấy cái từ ở trên trời ông đem xuống á, nhưng mà ông cũng phải, ông biết trình độ mình còn thấp á, cho nên ông cũng hạ xuống chút xíu để cho mình hiểu rõ hơn. Ông cũng hiểu, ông hạ xuống chút xíu cho mình hiểu rõ hơn á, chứ thiệt ra nó cao, nhưng mà bây giờ mình nói từ thấp tới cao đó, nãy giờ là mình nói thấp thấp á, nãy giờ mà mình nói là cái từ mà ông xài dưới thế gian để cho mình dễ hiểu quán thông là cái gì, chứ thiệt ra là quán thông nó là cũng cỡ Phật rồi. Ông Phật ông nói chuyện của ông không à, nhưng mà nhiều khi ông cũng lấy cái từ đó ông xài cho dưới thế gian để cho mình dễ hiểu chút xíu, thì chạy xuống xuống thế gian ông không có từ nào hơn thì dùng tạm cái từ đó. Thì giờ mình học á, mình phải moi lại từ thấp mình đi lên cao. Rồi còn gì khác không?
Em đóng
Bây giờ
góp
muốn mà mình quay thì ai nói
không?
tiếng nói hả?
Em,
Lên
chị Dung
tiếng
nói đi, chị Dung nói trước đi.
anh tiếng nói trước hay Dung nói trước?
Dùng nói đi, anh nhường chị đó.
Rồi thì ông thầy cũng có đề cập đến quán thông nó cao hơn chút đó, là muốn quán thông là mình phải nhờ có thực hành, mà muốn thực hành thì mới từ từ mình mới quán thông được. Thì cái hỗ trợ đó là cái pháp niệm Phật, mà khi mà cái kích động mà phản động tới mà mình xem mình biết mình có quán thông không, thì lúc đó là mình có thanh tịnh hay mình động loạn, mình đi dần đến mình hiểu được là lúc đó mình kích động phản động nó làm cho mình cứ bấn loạn, là lúc đó mình cũng chưa có quán thông.
Rồi, đúng rồi đó. Rồi, còn gì nữa? Rồi, anh Tiến nói gì?
Dạ thì em cũng ý kiến theo chị Dung nói, thì em cũng nói thêm cái chỗ thì thầy có nói quán thông mà từ bước thấp á, thì mình thông đây mình cũng thông từ bước một, mình quán đây mình biết được mình hiểu được cũng từ bước một, mà lần lần lên đó, bước cao lên đó, thì thầy có nói á, chừng nào mà mình thanh tịnh sáng suốt á, thì lúc đó mình mới quán thông, cho nên nó phải từ bước một. Mình mới vô mình cũng quán thông nhẹ, chẳng hạn như mình từ ngoài đời đi, mình bước vào trong con đường đạo là chắc chắn mình chưa biết gì, nhưng mà cái đó cũng là một cái khởi điểm quán thông, mình biết được cái con đường tội lỗi hay là con đường đó là trần trượt, mình mới đi vô con đường đạo, cái đó cũng là một bước quán thông, đó là cái khởi điểm. Nhưng mình vô mình hành pháp thì nó quán thông từ bước một, từ bước một. Nhưng mà thầy nói mà khi mà quán thông nó rõ mọi sự việc ấy, như cái lúc đầu mà chị Dung nói á, thì phải thanh tịnh sáng suốt mới quán thông. Mà khi mà quán thông rồi là không còn động nữa mới là quán thông. Mà không còn động thì nó phải đi tới cái sự dứt khoát, thất tình dục dục, tức như mình không còn muốn, ham muốn cái gì nữa, không còn động nữa. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Rồi thầy còn có dạy cái gì để cho mình dễ quán thông không? Có thể ngoài cái niệm Phật, có thầy con dạy mình cái kỹ thuật nào khác nữa không?
Có, thầy có bảo. Thầy dạy cái kỹ thuật là mình quán thông bên trong đó, là mình phải biết hỏi ngược lại lục căn lục trần. Hai hướng, khi nào mình biết nó là mình không cho nó làm.
Đó, thì mình phải biết hỏi ngược lại, rồi từ từ mình mới đi tới quán thông, chứ không mình nghe lời nó hoài hay là mình không có quán thông được, nó dắt mình đi tùm lum hết. Rồi khi nào mà có cái ấn chứng nào mà chứng minh là mình đã quán thông rồi, đi tới đỉnh cao quá nha, có cái ấn chứng nào mà để cho chứng minh là mình đã quán thông?
Thầy em á, là những cái ấn chứng mà kích động phản động bên ngoài á, mà mình coi như thấy như không thấy, nghe như không nghe, là tất nhiên mình đã hiểu bước sự việc rồi, mình đâu còn động tới nó nữa,
còn
thành ra là cái đó là cái quán thông.
Còn cái ấn chứng gì bên trong mình mà cho biết là mình đã đạt tới quán thông rồi không?
Tôi xin góp ý ạ. Thì mình có cái pháp là soi hồn, pháp luân thiền định, là mình khai thông tam giới, ba cái cõi thượng trung hạ. Mà khi mà quy nhất cái luồng điển đó, nó về trung tâm đó, nó nối kết với luồng điển của càn khôn vũ trụ, thì thầy thường nói là nhất lý thông mà vạn lý minh. Cho nên đó, cái luồng điển mình nó được kết nối với càn khôn vũ trụ thì mình sẽ thông được ba giới dưới này.
Chừng nào ba mà thông ba giới, trong ba giới đó gọi là cái gì?
Là trực giác. Đó là khi mà cái
trực giác, cái không phải trực giác, trực giác là chuyện khác. Tôi đang nói cái chuyện thông ba giới này kia là gì. Các bạn nào nào đã học rồi xin nhắc giùm anh đi.
Cô Dung đóng góp anh Bảo. Khi mà cái luồng điện đó là nó mở, mở cái điển tâm và cái quy tam giới.
Kia là gì?
Quy tam giới.
Kia là cái gì?
Hạ trung thượng.
Kêu là cái gì, nó có cái từ
dạ quy nhất anh,
quy nhất,
cơ quy nhất, cơ quy nhất, nghe không? Cơ quy nhất trong bản thể là thống nhất thượng trung hạ, chứ không phải khai thông không, mà thống nhất. Cái chữ quan trọng là thống nhất. Tại sao dùng chữ thống nhất? Khai thông là một chuyện, thống nhất là chuyện khác. Thống nhất nó mới nhập lại là một, nó mới hội tụ lại là một trên trung tâm điển quang bồ đầu. Còn nếu mà nó chưa thống nhất là không được. Khai thông rồi là cái bước đầu đi tới thống nhất. Thống nhất nghĩa là sao? Thống nhất thượng trung hạ đi tới cơ quy nhất là sao? Giờ là ôn bài đó. Lúc đó là sao? Khi mà mình đạt tới cơ
thầy
quy
nói,
nhất là sao?
Nói là khi mà mình quy nhất thượng trung hạ thì cái thức mình nó sẽ mở.
Rồi sao nữa?
Cái trung tim bộ đầu của mình nó sẽ sáng.
Rồi sao nữa?
Thức mình nó mở, nó sáng rồi.
Rồi sao nữa? Lúc đó là mình được cái gì? Sáng mở là được cái gì? Cái quan trọng khi mà mình quy nhất được thượng trung hạ là cái chuyện gì? Cái chuyện gì mà thầy thường nhắc mình á?
Mình làm ông vua của cái tiểu thiên địa này.
Đúng rồi, mình trở lại làm chủ của cái tiểu thiên địa này, nắm lại cái chủ quyền của chủ nhân ông, làm chủ của cái tiểu thiên địa, trở lại cái ngôi vị của vua của cái tiểu thiên địa này. Là mình làm chủ rồi đó, lúc đó mình không có bị lục căn lục trần lôi cuốn xuống nữa, mình đứng ở trên đó là mình làm chủ. Rồi ở dưới này nó muốn làm gì thì nó là phải làm sao?
Phải xin phép mình đàng hoàng.
Phải coi lệnh của chuyển nhân ông mới được làm, chứ không có làm bậy thì lúc đó rồi đâu có loạn nữa, cái xứ nó không có loạn nữa. Khi mà mình trở về cái vị trí của như chủ nhân ông á, là xứ nó không có loạn nữa, thì lúc đó mình thành gì?
Xá vệ quốc.
Xá vệ quốc là cái tiểu thiên địa, mình lập lại trật tự á, nó trở thành cái xá vệ quốc. Rồi lúc đó mình á, khi mà mình làm chủ được cái bản thể này là mình đạt tới cái gì? Mình làm cái gì?
Là quân chủ.
Quân chủ
là quân chủ, là ông Phật á. Làm chủ được lấy chính mình á, đâu còn làm bậy được nữa. Sáng suốt hoàn toàn, đâu có còn làm bậy nữa. Ở trung tâm điển quang bồ đầu, làm chủ được lấy chính mình, ngự ở trên đó luôn, trụ ở trên đó luôn, 24/24. Thì lúc đó làm sao? Khi mà trụ được cái luồng điển quang ở trên trung tim bồ đầu, thì lúc đó cái hồn nó làm sao?
Hồn nó đi vô đi ra dễ dàng.
Đúng rồi, cái hồn nó đi vô, nó đi ra dễ dàng. Tại sao nó đi ra dễ dàng? Nó đạt được cái gì mà nó đi ra dễ dàng? Đạt cái gì mà đi ra khỏi bản thể dễ dàng? Thầy thường nói hoài đó. Máy bay mà nó muốn cất cánh thì nó làm sao?
Nó đạt được quân bình rồi chú.
Quân bình. Thì lúc đó nó quân bình rồi, thì nó đi ra vô dễ dãi, thanh tịnh rồi, quân bình thanh tịnh rồi, đi ra muốn ra lúc nào ra. Mà khi ra được rồi đó, cái chân tâm nó nằm ở đâu?
Trên trung tim bộ đầu.
Cách mà trên 10 cm ở trên bộ đầu.
Nó nằm cách đó, một tấc ở trên bộ đầu á, nó nằm ở trên đó chứ nó không có nằm ngay trung tim nữa. Nó ra khỏi, nó nằm ở phía trên đó. Nó nằm ở phía trên đó, nó điều khiển hết ở dưới này đó. Đó, bây giờ hiểu là phải hiểu cặn kẽ vậy đó. Khi hỏi lại phải nói cặn kẽ từ đầu tới đuôi vậy đó. Nào, rồi bây giờ trở lại cái câu hỏi của tôi nãy. Dấu hiệu gì trong bản thể chứng minh là mình đã quán thông? Ai nhớ này không?
Đây là cái dấu hiệu của mình hay dấu hiệu của Phật anh?
Dấu hiệu của đạt tới đó là quán thông, là cái từ của ông Phật là cao rồi. Phật rồi, đâu phải mình đâu có dấu hiệu gì đâu.
Theo Dung nghĩ là cái dấu hiệu là có sau chuỗi có chữ vạn, đó là quán thông.
Cái nào khó hơn? Cái nào khó có hơn?
Cái chữ vạn khó hơn, sau chuỗi trước rồi mới tới chữ vạn, đó là quán thông.
Phải có chữ vạn mới là quán thông, khâu chuỗi cũng chưa có quán thông. Sâu chuỗi thường thường nó dùng để làm gì?
Để đánh tà, ví dụ như để mà
để bảo vệ tâm
thân. Để bảo vệ
tâm thân.
Tâm thân.
Là nó mới bảo vệ thôi. Còn cái chữ vạn á, là lúc đó là chính mình là quán thông. Mà quán thông theo cái nghĩa đó, nghĩa là cái gì? Theo nghĩa của ông Phật đó là gì? Lấy cái gì chứng minh là ông quán thông? Bây giờ ông có chữ vạn rồi đó, ông quán thông, mà lấy cái gì chứng minh là ông quán thông?
Tức là ông Phật coi như là bao quát hết mọi sự việc. Tức là ông Phật ông ngồi
có cái gì chứng minh? Có cái gì chứng minh ông? Có chuyện để chứng minh là ông quán thông? Có chuyện để chứng minh là ông quán thông? Nhớ không? Như là mình hỏi cái gì ông cũng trả lời được hết, không có bao giờ bị bí. Hỏi bất cứ đề tài gì ông cũng trả lời được.
Tại cái luồng điển ổng hoài hoài nó liên hệ với luồng điển về trên. Chắc không, cái đó thấp quá bảo, cái đó thấp quá.
Hỏi bất cứ cái, chứng minh là hỏi bất cứ cái gì ổng cũng trả lời được hết. Có thấy cái chuyện đó chưa?
Dạ có. Ổng mình hỏi ổng là ổng trả lời liền, ổng đâu có suy nghĩ gì đâu. Câu khó, câu dễ gì ổng cũng trả lời liền.
Ổng có giới hạn đề tài nào hết á.
Dạ.
Có bằng chứng trước mắt mà. Chứ đâu có xa. Rồi bây giờ cho nghe băng nha. Bữa nay trả bài cũng khá đó. Giờ nghe băng đi, để cho nhớ dài hơn. Rồi bây giờ nghe băng nghe cho kỹ nha. Tôi sẽ hỏi lại coi ổng nói gì nha. Có nhiều chi tiết ở trong là phải nhớ lặp lại cho được, bắt cho được nha. Bắt không được là phải ghi nha. Cho nghe một đoạn băng rồi hỏi cái gì quan trọng ở trong phải nói lại rõ ràng á. Tắt mic. Tắt mic rồi nha. Giờ nghe ha. nghe cái dễ nhất đi.
Thưa Đức Thầy, có thể giảng nghĩa thêm về hai chữ quán thông. Quán thông là nhìn thấu triệt được. Quán thông, cái thấu triệt là mình hiểu cái hậu quả của mọi sự việc. Nhưng mà quán thông, như tôi uống rượu hại gan, tôi ăn thịt nó kẹt vô nó hại ruột, tôi không ăn, tôi hiểu, tôi phải hiểu rõ ràng cái việc như vậy kêu bằng quán thông. Còn không hiểu là chỉ tự hại thôi.
Rồi thầy nói gì?
Thầy nói là nhìn thấu triệt, hiểu hậu quả của mọi sự việc. Ví dụ như là uống rượu thì hại gan, ăn thịt thì kẹt ruột, thì khi đó thì tôi mình không ăn. Rồi tôi hiểu cho rõ ràng thì lúc đó tôi mới quán thông được.
Rồi cái gã nhà
và như mỗi đêm các bạn thực hành sáng được câu chuyện, mà các bạn phải hòa trong cái câu chuyện đó, các bạn mới có cơ hội quan thông. Nên mỗi giai đoạn, mỗi trạng thái đều về với các bạn. Nếu các bạn siêng năng tu học thì luôn nó sẽ kích động các bạn. Từ đó các bạn phải mở nó ra. Mở bằng gì? Mở bằng điển tâm. Mở điển tâm rồi các bạn mới quán thông sự việc đó. Tâm thực hành chứ không ngoài thực hành. Cho nên các bạn càng thực hành thì càng được cơ hội quán thông cái việc đó. Mà trong thực hành thì các bạn không còn động nữa. Trong thực hành các bạn đạt được là chỉ tỉnh mà không có động. Cho nên đây hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật để quy nhất tam giới và luồng điển hướng thượng. Rồi lúc đó mình làm việc. Nhờ cái hữu cảnh sát này kích động mà chúng ta dùng cái thanh điển để quan thông. Thế thì việc đó không phải quan trọng. Nếu người đời không tu, không thực hành, cho đó là quan trọng. Người tu rồi hướng thượng không có quan trọng nữa. Thì quán thông việc đó không có gì trở ngại đâu về thiên nhiên. Cho nên cái tâm lúc nào cũng tự nhờ gì, nhờ sự quán thông trong thực hành.
Rồi, thầy nói gì?
À.
Nói nhờ cái thực hành để có thanh điển để mà quán thông.
Phải dùng thanh điển quán thông, không có thanh điển không có quán thông. Phải dùng thanh điển mới quán thông, không có thanh điển không có quán thông. Khi mà quán thông rồi á thì sao? Lúc đó mình thấy thì sao?
Điển trụ trên bộ đầu thiên tam giới.
Lúc đó mình thấy sao?
Tức là điển trụ trên bộ đầu.
Khi mà mình dùng thanh điển mình quán thông rồi mình thấy sao? Mình thấy không có gì quan trọng hết. Chuyện đó thấy không có gì quan trọng thì nó đâu còn động. Mình động tại mình thấy cái chuyện đó nó còn quan trọng cho nên mình mới bị động. Đúng không? Rồi, nghe tiếp nha.
À, tuần trước thì con không có được đúng cái nghĩa của bạn mà muốn hỏi thầy. Nhưng mà muốn hỏi thầy là cái chân đó, tới từ nơi nào, từ nguồn gốc nào, muốn hiểu được cái lực đó, chỉ nhìn làm cho nó ngược lại.
giận hờn có đúng không? Ừ, đúng rồi, kết quả nó ra thế nào? Nó hỏi ngược, bất cứ chuyện gì cũng phải hỏi ngược. Hỏi ngược rồi á, ở dưới là nó muốn cái gì, phải chờ lệnh của phần hồn. Mình chia ra hai khối thì mình mới thấy được một phần đạo. Nó hội tụ bởi những nhiều kiếp rồi, nó hình thành cái cơ bản này. Và trong đó nó có vạn linh ở trong đó. Mỗi chuyện mình phải đặt câu hỏi hỏi ngược lại chính mình. Trong việc đó là tốt không? À, tôi bây giờ tôi thích dục dục rồi thế nào? Kết quả nó thế nào? Cuối cùng nó đi đến đâu? Đặt câu hỏi cho con người là bên mình. Mà đặt câu hỏi ngược lại chính mình. Con người nó càng ngày càng quá không? Mọi sự việc ở bên trong. Và sau này mình chia ra hai khối rõ ràng. Hạ lệnh nó mới được làm. Cho nên khi mà đưa ngồi đi sâu khác thì là cũng cấm được, không có lệnh của tôi không được nghĩ chuyện người khác. Nghĩa là ai có lần rõ rệt đó là cái bạn gì được đó được nhiều lắm, trong cơ bản mình nhiều lắm chứ không phải một mình nên tưởng ngồi đó là mình tưởng mình suy nghĩ, không phải. Ở bên trong đó, nó các khối nó hội tụ lên theo cái chấn động mà nó theo cái chiều hướng của mình, nó hùa theo cái chiều hướng nó làm việc. Cho nên người nghĩ về ma thì thích ma, người nghĩ về Phật đó, nó không có ma nào mà dám tới mình. Thường xuyên nghĩ về Phật đó, là Phật là nguyên lý của Phật là từ bi, là ánh sáng. Thì ánh sáng tới được tất cả những bóng tối thì điều tạm. Con người muốn biết được một căn lục trần của chính mình, nó hỏi ngược lại mình, mình mới nắm chủ quyền được. Mình sai khiến nó được mà. Mình không sai khiến nó bị nó lầm hẳn. Chặt mua này, chặt mua kia, chặt mua nọ, rốt cuộc không có kết quả gì. Khi mà mình biết rồi, mình có tập tự, có lệnh của mình nó mới làm, không có lệnh, không có làm. Thì lúc đó mới biết về hướng về thành tựu được. Mà cơ tạm rất yên, thấy rằng là chủ của một tiểu thiên địa. Trong đó lần lần sắp đặt tới đủ chuyện hết. Nó cũng có hiến pháp, nó có lập pháp, cũng như quốc gia đầy đủ. Nó không thiếu gì hết. Và biết hỏi ngược lại là tức là mình đã học và tiến. Sau này trở về cái triết lý, mở miệng nói câu nào con nói tròn, được tròn quyền, chủ quyền nói chuyện đàng hoàng, có xen kẽ. Cho nên người đó xen kẽ chuyện này chuyện nọ, ta hỏi con trả lời không được, là nó không có thông suốt đến chính nó, làm sao nó trả lời cho người ta được. Thông suốt chính nó mới trả lời. Cho nên vô vi phải hỏi ngược lại, thì phải hỏi được nhiều chuyện lắm. Tương lai có cơ hội quán thông đến chính mình. Khi mà quán thông được rồi, người ta kêu an nhiên tự tại, mình an sở rồi.
Rồi, bây giờ thầy nói gì? Thầy nói gì trong này? Hỏi ngược lại.
Muốn quán thông là phải biết hỏi ngược lại.
Nói ngược lại đi anh chị.
Hỏi ngược lại được không? Mình cần xem coi nóng giận có phải vậy không? Rồi mình phân ra hai khối.
Lục căn lục trần ở đâu ra vậy?
Lục căn lục trần này nó là theo mình trong nhiều kiếp rồi. Nó là nó ở trong bản thể mình mà nó cũng nhiều kiếp.
Ừ, nhiều kiếp rồi. Nó mới hình thành cái cơ tạng này. Mới có vạn linh trong cái bản thể này, cho nên mỗi người cái lục căn lục trần nó không có giống nhau. Có người lục căn cần nó quậy nhiều hơn người khác là tại vì kiếp trước nó cũng thuộc loại quậy. Còn có loại lục căn lục trần thì nó tương đối nó đỡ quậy hơn, thì nó kiếp trước nó cũng có được tu hành một phần, nó đỡ quậy hơn. Thầy nói khi mà mình đạt tới nó quy nhất thì có gì? Khi mà mình đạt tới quy nhất thì sao?
khi đó thì cái lời nói của mình nó sẽ trật tự, trở về triết lý, ăn nói đàng hoàng.
Thì lúc đó mình nắm chủ quyền, có lệnh mới được làm, thấy không? Trọn quyền, nói chuyện đàng hoàng, thấy không? Lúc đó là mình làm chủ lấy mình rồi, nắm lại chủ quyền rồi, mình có quyền sai khiến chứ, nó không có được quyền lộng hành. Lúc đó có lệnh mới được làm, thấy không? Trọn quyền, nói chuyện thì nói đàng hoàng, thông suốt. Còn mà người mà không có nắm được chủ quyền á, thì trả lời làm sao? Khi mà người ta hỏi trả lời làm sao?
Trả lời mất trật tự.
Không có thông suốt, không có trả lời được. Còn mình quán thông chính mình á, thì mình được cái gì? Đúc chót
thì được an nhiên, tự tại, bình an, rõ rệt.
Thì mình quán thông nó chính mình đó, là mình an nhiên tự tại, nó không có động nữa. Tại cái quan trọng là phải quán thông mình trước. Khi mình hiểu rõ mình rồi đó, là lúc đó ở trong này nó không có lộn xộn nữa. Còn nếu không á, thì ở đây nó mình tưởng mình nói mà thiệt ra ai nói?
Một căn một tầng nó nói.
Nó nói theo cái chiều hướng nào?
Theo chiều hướng phá hoại thôi.
Thì nó
chiều hướng đi xuống.
Nó theo cái chiều hướng của chủ nhân ông á, là cái chiều hướng động loạn thì nó nói động, người thích nói ma thì nó nói ma, nó xua theo cái chiều hướng chấn động ở bên trong mà nó nói. Rồi nghe tiếp nha.
Thêm một câu giống như là người ta thường nói là khi mình thiền lâu chữ vạn xin lỗi trước ngực, và con muốn hiểu là chữ vạn nghĩa gì và lý do tại sao chữ vạn xin lỗi trước ngực và chữ vạn có hậu nghĩa như thế nào?
Chữ vạn là khi con niệm Phật, tập trung ý chí niệm Phật thì lúc đó con mới thấy cái sâu sủi chạy trước ngực. Một thời gian lâu rồi con phải có dày công tu học nó mới hiện cái chữ vạn. Vạn đã chuyển khắp cả càng không vũ trụ, nó mạnh lắm chứ đâu yếu, nhưng mà phải có một cái ý lực nhiều, tôn góp được nhiều nó mới thành chữ vạn. Không tất cả khi mà chữ vạn mà đã hiện được, người ta hỏi gì người ta đợi đấy, không bị chè. Tôi đi chúng tôi quan tâm thì muốn từ đời muốn, nếu tôi muốn có chữ vạn như ông Phật đâu có được, muốn có chữ vạn thì Phật mình ra phố mua cái hình này treo thì lấy hình giả. Còn đây mình niệm Phật niệm sôi một mép mà chưa nói gì, nhưng mà ý lực thanh tịnh cho cái luồng điển nó dồi dào, tự nhiên hồi cái sâu chuỗi nó sáng bừng sáng như thế. Rồi sau mình có tai nạn hồi chuỗi cái sâu chuỗi nó cũng cái mình
muốn quyền thắng ai. Rồi thầy nói gì?
Thầy nói chữ vạn rất là khó.
Những phần những phần sau mới có chữ vạn.
Khi có dùng cái ý chí niệm Phật.
Ý lực sao? Ý lực thanh nhẹ rồi làm sao nữa? Thầy nói niệm sao mà vẫn chưa niệm thiệt là nhiều mà chưa có, thầy nói làm sao? Nãy thầy có dùng cái từ gì đó?
Thầy nói là niệm sùi một mép chưa được đấy thầy.
Niệm sùi bốn mép mà chưa được mà.
Sùi gì chứ bố?
Sùi bọt mép.
Sùi sao chứ nói đàng hoàng, sùi gì chứ?
Sùi bọt mép.
Một mép hả?
Bọt mép.
Một. Mép.
Bọt mép á, không biết bọt mép là gì hả?
Sôi nước miếng á chị.
Dạ. Cảm ơn anh Thiện. Sôi một mét.
Một.
Một.
B bọ chứ không phải em.
Bọt mép. Oh, merci bà.
Trời ơi, chứ bọt mép mà cũng biết nữa làm gì vậy. Học rồi rồi quên rồi.
Mà tại vì nghe Phong Long chứ không có riêng viết cho đúng.
Kỳ rồi có nói giải thích từng chữ một á.
Phải rồi, mà cái chữ đó mới thành cũng hai ba lần nó mới nhớ. mới cho nguyệt hồi đó tới giờ đâu có xài cái chữ đó đâu ông
mà kỳ rồi có các nghĩa từng chữ từng chữ.
Đấy rồi mà nghe chứ không có viết trúng, viết cũng cật cật, còn bữa nay nó sửa 2-3 lần. Mà thôi cảm ơn tất cả mấy bạn đạo, cảm ơn Bảo.
Giờ có ai ai niệm Phật mà sùi bọt mép chưa?
Chắc chưa quá. Khó lắm mà nha, cái bộ này không có dễ nha.
Niệm Phật sao mà nó sùi bọt mép nè?
Chưa thấy ai làm cái vụ đó. Có ông Phật ông làm chắc mình chắc chưa ra đâu Bảo ơi.
Mình đâu có niệm nhiều đâu mà sùi.
Dạ, tự nhiên mình đâu có làm điều đâu mà.
Vài cái là xong rồi, đâu có sùi bọt mép được. Niệm phải
chưa
lâu.
Thành Phật thành chưa làm nổi.
Niệm phải lâu lắm nó mới sùi được chứ. Bữa nào niệm cho nó sùi thử một bữa coi. Giờ biết chỉ sùi bọt mép chưa?
Dạ, giờ biết rồi.
Đâu giờ nói lại coi đúng không?
Là mình phải niệm cách nào cũng như ông Phật đó là...
Nói lại cái chữ đó coi đúng không?
Sôi bọt mép.
Bọt.
Bọt.
Bọt nước á.
Dạ.
Đâu nói lại coi đúng không?
Sôi bọt mép.
Bọt.
Bọt, bọt, mép.
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 Mép là cái gì?
Mép là lèvres.
Hmm?
La commissure des lèvres.
Mép là cái
commissure là cái chỗ cái le bout de lèvres, cái chỗ gấp.
Cái gấp của cái miệng, cái mép. Giờ lặp lại được chưa?
Dạ được rồi.
Giờ lặp lại được rồi, bây giờ ráng niệm cho nó sùi bọt mép thử một bữa đi.
Dạ yeah, chắc cái chuyện này chưa tới hồi Bảo ơi, chưa tới hồi thôi Bảo. Nhìn nhận là chưa tới đâu. Chưa mà tưởng tượng như
ngay chỗ cái góc của miệng.
Commissure des lèvres.
Cái góc của cái miệng mình đó, là le coin de la bouche đó, là
commissure des lèvres.
Cái đó là cái mép.
Dạ.
Chừng nào mình niệm mà nó sùi bọt mép là cái tự nhiên cái bọt mép nó chạy chạy ra ngay đó, đó kêu là sùi bọt mép.
Dạ.
À, bây giờ dạ. Giờ ráng niệm cho nó sùi bọt mép đi. Rồi, nghe tiếp nha.
Quá ông cảm khó có nhiều chuyện lắm. Tại vì cho nhiều chuyện nói hết đi. Trong một chút thời gian con tu hành ấy, con có đi xe khái xin chỉ dạy cho con. Con chỉ có cái hiểu rằng thiệt thòi nhưng mà chưa quán thông sự thiệt thòi. Con hiểu chưa? Con bị thiệt thòi nhiều, nhưng mà thiệt thòi để chi? Tại sao người vô minh phải chịu thiệt thòi? Thiệt thòi để tâm diệt bản chất tham dâm của mình. Hiểu chưa đó không? Thì tiếp tục thiệt thòi trong dị dụng. Rồi con sẽ có cơ hội thăng hoa hơn đấy. Tất cả mọi người đến đây đều thiệt thòi. Bỏ tiền vô, đóng tiền vô. Để học có cái không à. Phải thiệt thòi không? Nhưng mà tại sao người ta đi? Người ta đi đến đây để làm gì? Và người ta mong muốn có cái ngày để học này để làm gì? Để giải thoát. Cái thiệt thòi của trần gian, cái ngu muội của trần gian, nó mới là khôn đạo. Vì học biết đường đi thay vì mê trần, trần và khổ vì trần không bao giờ được tiến. Nhưng ở đây ai cũng nhìn nhận rằng thầy được thanh nhẹ giải đáp tất cả những thắc mắc cho mọi người. Tại sao thầy không yên thân ở chỗ mà thầy cứ đi đây đi đó nói hoài để làm gì? Có lợi gì cho thầy không? Cũng thiệt thòi. Thiệt thòi của thầy. Nhưng mà thánh đạo càng ngày càng quy lên vào. Quán thông là cái việc mình làm. Mình làm phải làm hết mình. Nhẫn nhục chấp nhận như con bị người ta quán trách, đương nhiên con thấy rõ. Được. Hiểu chưa? Họ quán trách tôi rất đúng vì người họ chưa hiểu tôi và họ chưa ở trong tôi. Họ có quyền trách tôi, cũng như Hoa Âm bị chửi quan mà Ngài vẫn thấy rõ và Ngài đã cứu đôi phương. Đôi phương còn mê mùi chưa thấy đường đi, chưa quán thông, còn trách móc, là một phần tử còn mê mùi chưa quán thông. Con hiểu không? Đó, cho nên con phải lấy cái từ tâm mà tận dụng đối phương. Thì chúng ta con nhẹ đó.
Rồi, thầy nói gì trong này? Thiệt thòi mà chưa quán thông thiệt thòi là sao? Mà thiệt thòi là để làm gì? Mình phải chịu thiệt thòi để làm cái gì?
Thầy nói mình chịu thiệt thòi để tận diệt cái bản chất tham dâm của mình.
À, đúng rồi. Mình phải chịu thiệt thòi để mình tận diệt cái bản chất tham dâm của mình. Mình tham muốn chịu đủ thứ hết, mà bây giờ thiệt thòi mình không có than ván là chứng tỏ là mình không có tham nữa. Mình bị thiệt thòi, bị tổn hao nhưng mà mình thấy không có sao hết. Là tại vì mình không có tham nữa. Nếu mà mình tham thì mình còn tiếc nuối không? Mình còn than ván không? Mình còn cái này mình chịu nhịn nhục, mình chịu thiệt thòi. Thì lúc đó từ từ nó diệt cái bản chất tham dâm của mình. Thấy không? Người ta đóng tiền để đi tới cái khoa học để mong được cái gì?
Mong được giải thoát.
Muốn được giải thoát thì phải làm cái gì trước? Họ đóng tiền để làm gì?
Phải học ngu.
À hả? Họ đóng tiền đi tới mấy cái khóa này để làm gì? Cái khóa này là khóa học ở thiền viện Quy Thức ở bên Pháp nè. Thầy nói mọi người đóng tiền á để tới đó học cái gì? Mong học. Mong học cái gì?
Cái khôn đạo.
Muốn học đạo. Là muốn học đạo, muốn học đạo mới có biết đạo mới giải thoát, chứ không biết đạo làm sao giải thoát, không hiểu đạo làm sao giải thoát. Từng rồi mình có nghe cùng băng thầy nói gì á, thầy quỳ lạy mình để chi vậy?
Để mình
thầy quỳ lạy của mình á, thầy giảng từng ly từng tí, phân tách cho mình từng ly từng tí, cũng như thầy quỳ lạy của mình nhé, để chi vậy?
Để giải thoát.
Phải, muốn giải thoát liền đâu có được, phải có cái gì trước chứ.
Để cho cái phần hồn của mình nó được
thức tâm hơn.
Để hiểu đạo.
Hiểu đạo.
Hiểu đạo mới giải thoát chứ không hiểu đạo mà giải thoát cái gì? Ai cho giải thoát? Thành ra đi phải đi từng lớp từng lan vậy chứ đừng có nhảy tới giải thoát liền. Phải hiểu đạo. Bây giờ muốn hiểu đạo thì phải làm gì? Ở đây thầy nói làm sao? Học đạo. Học đạo rồi hiểu đạo rồi từ đó làm sao mới đi giải thoát được? Học đạo, hiểu đạo rồi sau đó có cái gì nữa rồi mới đi tới giải thoát. Học đạo, hiểu đạo rồi cái gì nữa rồi hiểu đạo để làm cái gì?
Hành đạo.
Hành đạo làm sao? Để biết đường đi. Bây giờ mình không biết đường đi sao giải thoát. Đâu có phải cái đường nó dạch sẵn là tới đó là đi là giải thoát đâu. Phải biết đường đi. Mình không hiểu đạo làm sao biết đường nào đi. Hay gì người ta chạy đi thẳng lên rồi mình đi ngược chiều. Làm sao mà đắc đạo, làm sao mà giải thoát. Phải biết đường đi. Nghe không? Phải biết đường đi. Thành ra mình đi từng giai đoạn một á. Là phải thiệt thòi, là mình thiệt thòi. Tại sao đối với đời mình là thiệt thòi? Nãy thầy nói tại sao mình đối với đời là mình thiệt thòi? Mình đóng tiền đi học đạo mà là thiệt thòi chỗ nào? Bỏ tiền ra đi học cái không? Mình chịu khó, mình bỏ tiền ra tới đó để mình mong muốn học đạo, rồi mình hiểu đạo, rồi mình biết đường đi, rồi mình mới tự giải thoát được. Chứ mà không biết đường sao giải thoát. Con đường giải thoát đâu phải nó dạch sẵn này đâu, phải lặn mò đi chứ, phải tự đi chứ. Chỉ những cái đường đó mà mình phải chịu học, mình mới nhớ, mình mới biết cái đường nào đi là mới giải thoát, chứ đâu phải là giải thoát đơn giản vậy đâu. Giải thoát vậy thôi đâu có được. Phải hiểu đạo, học đạo trước, rồi hiểu đạo để đi tới, biết đường đi, rồi sau đó mới tìm con đường giải thoát. Nghe rõ chưa? Còn mình học cái ngu là sao? Ngu đời đấy anh chị.
Để ngoan đạo.
Ngu đời để khôn đạo, ngoan đạo. Rồi quán thông là sao? Gọi là quán thông. Cái đoạn chót đó, thầy cắt nghĩa đó. Anh Đông Đức anh hỏi đó. Anh hỏi là quán thông là quán thông sao? Thầy nói là quán thông là sao?
Thầy nói là khi mà quán thông bị quán trách á, mình giống như là Quan Âm Thị Kính á, mình không có trách người ta.
Mình quán không cái sự thiệt thòi á, là công việc mình làm á, mình làm hết mình. Mình hiểu rõ cái đó là luật. Cái luật nó như vậy á, mình phải làm, mình làm việc á thì mình làm hết mình. Mình không có quán trách, không có quán trách ai hết, mình hiểu cái luật. Họ chưa có hiểu mình, họ trách móc mình á, là tại vì trình độ họ chưa có, cho nên họ mới làm gì đó. Cái đó là cái luật. Mình phải chấp nhận cái luật đó, mình phải chịu thiệt thòi. Cái luật đó là cái luật phải chịu thiệt thòi. Mình làm hết mình, nhưng mà người ta vẫn quán trách mình. Nhưng mà cái đó là cái luật. Luật gì? Anh ta chưa có hiểu mình, cho nên mình phải làm gì? Mình phải tìm cách cứu đối phương, vì đối phương chưa có quán thông, còn mê muội. Mình phải tìm cách mình cứu độ họ, giúp đỡ họ. Cho nên là thực hiện cái gì? Tìm cách giúp đỡ cái người mà không hiểu quán trách mình đó, kêu là thực hiện cái gì?
Đó là thực hiện từ bi ấy, chúng.
À, thực hiện từ bi. Cái người từ bi thật sự là cái người mà hại mình, muốn quán trách chửi mình mà mình vẫn tìm cách giúp họ, là mình đang thực hiện từ bi. Mà muốn thực hiện từ bi á, thì cái giai đoạn trước khi đó là phải làm gì trước?
Tha thứ yêu thương.
À, tha thứ và thương yêu trước. Mình tha thứ người ta rồi lúc đó mình mới tìm cách giúp đỡ họ, xây dựng cho họ. Tại vì họ còn mê muội, chưa có quán thông, cho nên mình phải giúp họ.
Thời gian ngắn ngủi, gom gọn trong 2 ngày rưỡi cũng như 3 ngày, chúng ta đã chung sống và đã hướng thượng, tìm lại sự thanh nhẹ sẵn có của mọi người. Mọi người đều cố gắng muốn tìm lại thanh nhẹ, mà có một những người muốn tìm thanh nhẹ một cách thì một cố gắng ôm thêm đậm cũng có nữa. Tại không hiểu, mà nói tôi bây giờ tôi về tôi cố gắng tôi làm cho thanh tịnh hơn. Cứ cố gắng, không biết cứ cố gắng là cái gì. Cố gắng bỏ tánh hư tật xấu, dẹp cái trần trượt qua một bên, thì tự nhiên nó trở nên thanh tịnh. Cái tập quán cầu nhau so đo đó phải dẹp nó qua một bên, thì luôn luôn giờ phút khắc nào trong đầu óc của vô tư và sáng suốt. Cho nên nhiều người nói ôi thanh tịnh, làm sao tôi thanh tịnh được. Không chịu bỏ, cứ bám vào. Cái chuyện không cần thiết thì làm sao thanh tịnh. Chúng ta nhận xét nó không cần thiết, ngoại tai bỏ ngoại tai, giữ cái phần thanh tịnh nó bên trong thôi. Còn chuyện ai nấy lo, nhân quả rõ rệt, không có phải chúng ta là vui đầu lo tất cả. Nhưng mà cứ vui đầu lo tất cả là làm một ngày tổng thống rồi cũng chết được, mà làm một ngày gia trưởng cũng điên luôn.
Người tu phải hiểu luật nhân quả. Khi hiểu luật nhân quả là chúng ta làm được nhiều việc. Con làm con chịu, cha làm cha chịu rất rõ ràng. Rồi ổn định mỗi người một công việc. Cho nên nhiều người quá động loạn. Khi thấy cha bệnh, con cái tâm rộn rịp. Không phải như vậy. Nhân quả của cha mình hiểu chưa? Nhân quả của con mình hiểu chưa? Việc đâu còn đó. Lúc nào cũng biết rằng ở trong vòng trật tự vay trả của vũ trụ. Muốn có thanh tịnh phải quan thông và thấy rõ dung điển trật tự của mọi việc. Cho nên con người thông minh ở chỗ đó và sáng suốt ở chỗ đó. Cho nên phải hướng về cái sự thông minh và sáng suốt đó mới biết tìm ra sự sống của lễ sống của thành. Ở đời này nhiều chuyện rộng đóng loạn lắm. Gia đình, vợ con đóng loạn đủ điều hết. Nhưng mà rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy. Chúng ta đã qua biết bao nhiêu trận rồi. Tại sao không biết hướng về thanh tịnh? Không phải là dẹp bỏ bằng một cây chổi quét rác, nói lý luận như vậy. Nhưng mà cái tâm thức của chúng ta hiểu được cái sự việc, khả năng sẵn có của chính mình. Và mình nuôi về thanh tịnh thì tự nhiên mình sáng suốt, mình thấy sự việc đó đâu nó vào đấy, không có cái gì mà mất trật tự hết. Thì tự nhiên mình ổn định rồi. Còn nếu mà mình nhào, mình lao đầu vô trong cuối cùng trong sự động loạn, mất thì giờ không tiến và bỏ vị trí thanh cao của chính mình.
Rồi, ở đây thầy dạy mình quán thông là phải làm sao? Làm sao đi tới cái sự ổn định được?
Thầy nói là muốn quán thông thì phải hiểu thật rõ cái dung điển trật tự. Còn người tu là phải biết cái luật nhân quả. Chuyện ai nấy lo, chuyện cha thì cha lo, chuyện con thì con lo. Nếu mình không có cái trật tự, có cái nhân quả,
thì nếu mà chuyện gì mình cũng nhào vô hết, tại vì mình không biết cái trật tự của càn khôn vũ trụ rồi, đã có cái luật nhân quả rồi, tâm làm thân chịu, cha làm cha chịu, con làm con chịu, người nào cũng có cái luật nhân quả để dạy họ, để điêu luyện cho phần hồn họ trở nên sáng suốt thanh tịnh. Mà bây giờ chuyện của bài học của mình á, mình không lo, mà mình lo mình chuyện gì mình cũng nhào vô hết á, là mình không biết cái trật tự của càn khôn vũ trụ đã sắp đặt bài học cho mọi người. Thấy không? Thì tự nhiên à, sắp đặt hết rồi, cái luồng điển nào nó theo luồng điển đó à. Mà cái nào mà nó nghịch lại là tự nhiên nó không có ở chung được, nó phải đi ra. Cái luồng điển nó hay lắm. Nếu cái tâm mình như thế nào á, mình hợp với nhau á, thì mình ngồi chung là được. Còn mình nghịch á, mình có cái gì mà không có đúng cái luồng điển đó, tự nhiên mình phải rời khỏi cái nhóm đó liền. Mình không ở được lâu. Vô chỉ dừng vài phút là mình phải đi ra. Chứng minh là cái luồng điển nó như thế nào, cái tâm như thế nào. Cái tâm học đạo nó khác. Cái tâm học đạo là thầy nhắc nhở mình phải nhịn nhục, mình học đạo. Phải thiệt thòi, mình học đạo. Còn nếu không nó khó lắm. Thành ra chuyện ai nấy lo, tâm làm thân chịu, chuyện gì là đó rồi. Ùng ùng ào ào rồi, chuyện đâu nó cũng vô đó. Bài học của người nào nó cũng có cái khởi điểm và nó cũng có cái kết thúc. Cũng như một cơn bão vậy đó. Một cơn động loạn vậy, nó có khởi điểm và nó có kết thúc. Thì người nào cũng vậy hết, bài nào cũng có. Mình phải lo, mình học bài của mình để mình ổn định lại tâm thân của mình. Đừng cho nó bị giấy động bởi một bất cứ chuyện gì xung quanh mình. Thì lúc đó mình mới quán thông được cái dung điểm trật tự. Dung điểm trật tự là cái trật tự của càn khôn vũ trụ này. Sự sắp đặt của ông trời cho mọi người có bài học. Có lúc nghịch, có lúc thuận, có lúc sanh, lúc khắc. Có bài học hết. Mình cũng có giây phút sanh và giây phút khắc. Cũng có lúc thuận, lúc nghịch. Thì mình phải lo ổn định, quán thông. Thì nó không có bị động loạn, nó không bị cuốn cuồng vô trong đó. Nó sẽ bị động loạn thêm. Rồi, bữa nay chúng ta ôn lại cái cái đề quán thông này học đi học lại, mà học lần thứ nhì, học lần thứ ba thì thấy nó cũng là thấm thía hơn nhiều. Cũng bao nhiêu công chuyện đó mà mình nói tới nó lui đấy, càng ngày nó càng thấm hơn. Mắt nhắm tai nghe đường phát triển. Tại sao là mắt nhắm tai nghe đường phát triển? Tại sao đây là mắt nhắm mà tai nghe? Thường thường thầy nói đóng hết tai mũi miệng mà không? Ở đây thầy nói là nhắm mắt mà tai nghe, nghĩa là sao?
Đóng góp nhanh vào.
Rồi.
Thì cái này em nói cũng trúng không? Em nói theo cái ý nghĩ của em thôi. Vì nãy giờ là mình học qua cái chữ quán thông. Thì cái này em nghĩ là cái câu này thầy chắc mình nói về cái phần bên trong.
Ừ.
Mình nó mắt nhắm tai nghe đường phát triển. Tất nhiên á, mình quay về bên trong á, mình nghe, mình hành pháp, mình cảm nhận và mình nghe thấy cái đường phát triển đây là cái luồng điển mình nó càng ngày càng giải được cái trượt, lưu là cái thanh và càng ngày càng phát triển đi lên. Thì mình hiểu được cái chuyện đó. Thì em phát triển đi lên mà lên tới ngự được cái trên cái trung tâm bộ đầu là cái chỗ thanh nhẹ nhất, chỗ công khai của trời Phật, cái chỗ đó là một chỗ mới thật sự là thanh tịnh. Mà khi lúc đó mà thanh tịnh rồi mình mới quán thông, em nghĩ là vậy, xin hết.
Ừ. Thì cũng đúng vậy á, mắt nhắm tai nghe. Thường thường thầy muốn cho mình quay về bên trong là đóng mắt, đóng mũi, đóng tai, đóng hết tư hoàng. Nhưng mà này thầy nói là mắt nhắm tai nghe, nghĩa là mắt nhắm nghĩa là mình đóng cái cửa thế gian lại, mình quay về bên trong mình đó. Cái ý là vậy, đóng nhắm mắt lại là đừng có hướng ngoại nữa đó, là kêu là nhắm mắt để cho mình đừng có hướng ngoại nữa, thì mình mới lắng nghe bên trong của mình. Lúc đó mình mới trở về bên trong của mình mới lắng nghe cái bên trong của mình đó, nó như thế nào. Cái đó là mình nói cái người mà quay về bên trong á, không có quay về hướng ngoại nữa thì nó không có phát triển được. Mình hướng ngoại là mình chỉ rước động thôi, chuyện gì mình cũng đem vô á, mình động thôi. Mắt nhắm tai nghe đường phát triển, thì đó cái sự phát triển ở bên trong á, mình phải nghe được cái sự phát triển bên trong mình. Mình ví dụ như ông Phật mà ông niệm Phật đến nỗi mà ông biết được cái lục căn lục trần vạn linh ở trong này nó được phát triển thì ông nghe cái gì? Khi mà ông Phật ông nghe, ông lắng tai ông nghe được cái gì bên trong không? Khi mà ông niệm Phật á,
ông nghe thấy tiếng niệm Phật đấy chú, nghe bên trái nghe, nghe bên phải nghe thấy tiếng niệm Phật.
À, đúng vậy á. Thì lắng ta nghe thì nghe được cái tiếng niệm Phật bên trái hoặc bên phải, rồi lắng tai nghe được cái gì nữa. Thì cái này nếu mà mình còn thấp đó, thì chắc mình không có nghe được đâu. Mình còn động nhiều quá, mình nhắm mắt nhưng mà cái động mình rước vô nhiều quá, mình chưa có giải hết đó, thì mình chẳng nghe được cái gì hết trơn. Không, tại mình còn động chưa có lắng dịu, mình cho mọi bên trong mọi thứ nó lắng dịu quá, thì lúc đó mình mới nghe được. Còn mình chưa có lắng dịu thì mình không có nghe được cái gì hết trơn. Nó toàn là chuyện động loạn không à. Thành ra mình không có nghe được. Nhắm mắt một thời gian lo tu tịnh thì từ từ nó tịnh rồi mình mới nghe được. Nghe được cái sự phát triển ở bên trong như thế nào. Vì ông Phật thì ông nghe được dễ dàng tại vì ông gặp mặt luôn à. Nhắm mắt ổng thiền là ổng đi vô trong là ổng gặp mặt luôn, cũng đâu phải như mình. Mình nhắm mắt nhưng mà mình không nghe được cái gì. Mà ông Phật ổng nhắm mắt là ổng tham thiền là ổng đi vô trong cái bản thể của ổng. Ổng đi vô trong cái tiểu thiên địa của ổng thì ổng nghe hết chứ. Nghe chúng sanh nó như thế nào, cái sự phát triển của nó như thế nào, nó nói năng như thế nào, tâm thức của tụi nó như thế nào, thì lúc đó ông Phật ổng nghe hết chứ. Ông biết chỗ nào phát triển, chỗ nào chưa phát triển. Chỗ nào còn tâm tối thì ổng mới sửa chữa, ổng mới xây dựng cho tụi nó tiến hóa như ổng được. Lúc đó ổng mới quán thông cái bên trong của ổng được. Nếu không mà đâu có quán thông được cái bên trong của mình, mà mình không có quán thông được bên trong mà mình muốn đi ra coi cảnh tiên cảnh đồ đó, cái đó vô ích. Ở trong tiểu thiên địa của mình mà mình chưa quán thông được là mình không có làm gì được bên ngoài hết trơn. Cái giai đoạn đầu là phải quán thông được cái chuyện bên trong. Người nào mà quán thông được chính mình đó, người đó mới là đáng phục. Chứ còn mà nói những cái ấn chứng là không có giúp ích gì được cho mình hết đó. Mắt nhắm tai nghe đường phát triển. Thì giờ mình chỉ cảm nhận cái luồng điện nó chạy, nó rút vậy thôi. Nhiều khi nó rút mạnh quá là nó rút cái điện trượt lên trên, nó đưa cái điện trượt lên trên bộ đầu đó, rồi nó rớt ra ngoài, nó lưu lại cái thanh. Nhất là mấy người mà ăn mặn nó dễ thấy lắm. Mấy người ăn mặn nhiều khi cái điện nó rút mạnh lắm, tại nó rút cái trượt điện ra, mà nó rút lên tới bộ đầu đó, nó rớt ra ngoài, rồi nó mới lưu lại cái thanh ở trên đó. Mà người ta tưởng cái đó là rút mạnh, nhưng mà thiệt ra cái đó là giải trượt thôi. Còn cái người mà điển rút thanh nhẹ là nó rút ríu mà nó nhẹ, nó kéo lên tâm thanh nhẹ nó khác. Du dương sống động tâm thân tâm hiền. Làm sao? Du dương sống động thân tâm hiền.
Du dương là cái gì Bảo?
Du dương á, harmonie.
Ah, d'accord, merci Bảo.
Du dương sống động. Rồi.
Dạ, câu thứ hai là du dương sống động thân tâm hiền. Thì cái câu trên đó là mình quay về trong để cho cái luồng điển nó phát triển đi lên, càng ngày càng nhẹ, càng du dương sống động thân tâm hiền. Tất nhiên á, thân tâm mình lúc nào á đã được cái luồng điển phát triển đi lên, càng ngày càng thanh càng nhẹ, thì mình sống, thân tâm mình sống trong trong cái du dương thanh nhẹ đó rồi. Cho nên đó là mình đâu có còn nghĩ gì cái vấn đề mà cuộc đời trần trượt gì nữa đâu, mà mình phải mà lo ra hoài. Cho nên mình cứ bám theo cái luồng điển du dương thanh nhẹ đó để mình phát triển càng ngày càng lên, càng ngày càng lên. Em nghĩ vậy, xin hết.
Thì đúng vậy á, thì cái nghe mình nghe để cái luồng điển nó phát triển, nó du dương, nó làm cho mình cảm thấy thanh nhẹ, an nhàn, thanh nhẹ, mà nó sống động lắm. Thì cái thân tâm mình á, sống trong cái sự hiền triết, không có nghĩ ác cho ai, mà cũng không có làm gì điều gì ác, không có rước thêm nghiệp vào tâm nữa, ăn uống cũng ăn cái đồ thanh nhẹ, bớt rước cái nghiệp vô thân của mình, thì cái thân mình nó cũng được hiền á, nó không còn ác nữa. Ác là mình đem những cái sự ác được cho, khi mà mình ăn con thú vô là mình rước cái nghiệp của nó vô. Cái nghiệp nó là nặng lắm, cái nghiệp con thú là nó nặng lắm, nó mới đầu thai làm con thú để nó chịu hy sinh nhiều kiếp thân xác của nó để nó đền tội, cho nên cái nghiệp nó nặng lắm. Còn mình ăn nó vô là mình rước cái nghiệp của nó, mình rước vô mà mình không có giải nổi á, thì là mình tạo nghiệp cho chính mình. Thì nó chỉ chờ ngày nó suối biểu mà nó làm những cái chuyện động loạn, nó càng động loạn thêm, nó xui khiến mình làm những cái chuyện không có tốt đó. Thành ra mình không có, thân mình cũng có hiền mà cái tâm mình cũng có hiền đó. Nó bày ra những cái tư tưởng, phóng ra những cái tư tưởng ác trượt ở bên trong đó. Nói gì cái thân mình không có rước cái sự trần trượt vô trong thân nữa, không có rước cái nghiệp vô nữa. Mà cái đó là mình phải tự thức và dứt khoát thôi, chứ đâu có ai bắt mình được. Ông trời không cho mình toàn quyền tự do, ông cho mình cái miệng, mình muốn ăn cái gì, mình muốn cho cái gì vô mình cho, chứ ông đâu có cấm mình. Nhưng mà tâm làm thân chịu, mình làm thì mình phải chịu, mình phải quán thông nó thì mình sẽ hiểu cái hậu quả nó như thế nào. Thì lúc đó mình tự chừa thôi, chứ không có ai bắt mình hết. Tự mình tự trị thôi, chứ không có ai bắt mình hết. Thầy nói cái pháp vô vi này nó khó hay là nó dễ? Tu cái pháp vô vi này khó hay dễ?
Mới thấy dễ, mà nhất là thấy rõ là rất là khó.
Khó chỗ nào?
Nó nhiều lực lắm.
Dễ chỗ nào? Dễ chỗ nào mà khó chỗ nào?
Tại dễ mình thấy có ba pháp dễ dàng quá mà mình làm đàng hoàng rồi biết rồi niệm Phật không cũng là cũng cái vấn đề khó khăn lắm vậy đó. Thành mới vô tưởng cái đó tu một vài vài tháng là thành Phật. Tại vì mình chưa hiểu, mình đi vô sâu rồi mình mới hiểu cái chuyện khó khăn, luật lệ đâu cũng có lực hết á. Mà mình không có giữ lực là chết mình luôn.
Nhờ cái thầy nói cái pháp vô vi này không phải dễ. Mà nó khó ở chỗ nào? Cái pháp vô vi này nó khó ở chỗ nào?
Dạ thôi em nói là nó khó, mình nói đại khái cũng như không có cái người làm chủ mình thầy đi. Ví dụ giờ á, chẳng hạn như phi anh nè, em không thiền, không có ai quy củ, không có ai bắt buộc hết. À, còn ví dụ những cái tôn giáo khác mà làm trật đi một chút là có một cái người đi tới chỉ hoặc là quở phạt liền, hoặc là phạt này kia kia nọ, còn cái pháp vô vi mình đó nó dễ là tất nhiên ai muốn hành hành, muốn bỏ bỏ, muốn làm sao cũng được. Nhưng mà nó khó cái chỗ cũng là từ cái chỗ đó luôn. Cho nên cái pháp này em nghĩ rằng á là khó dễ là tùy thức của mọi người. À, ví dụ giờ cái người mà ta thức tâm ta cao độ á, thì có ta có cái trì trí á, thì ta theo cái quy củ, theo cái giáo trình, theo cái pháp của thầy, người ta cứ giữ theo cái quy củ đó người ta hành. Còn cái vấn đề phát triển thì tùy theo cái nhân duyên nghiệp và cái nhân quả của người ta, người ta phát triển. Thế em là vậy, xin hết.
Cảm ơn anh. Thì cái đó là cái thầy nói cái khó là mình phải tự làm cho mình thanh nhẹ. Khó là khó chỗ đó. Tự mình làm chứ cũng như anh nói là phải tự mình làm thôi chứ không có ai làm giùm mình hết. Tự mình thức tâm, tự mình ý thức, tự mình làm cho mình thanh nhẹ thôi chứ không có ai làm thanh nhẹ. Tại tu cái này là đi từ động tới tịnh, đi từ trượt đi tới thanh mà. Mình phải thanh nhẹ mình mới đi về trời. Mình muốn giải thoát là mình phải thanh nhẹ. Mà tự làm cho mình thanh nhẹ không phải dễ. Mình muốn tự làm thanh nhẹ trước hết là mình phải hiểu đạo, là mình phải biết cái đường hướng nào để giúp cho mình thanh nhẹ. Rồi sau đó mình phải tự làm. Mình trước hết là mình phải hiểu đạo ha. Sau đó mình phải tự thức tâm. À, mình thấy cái đường này đi không có đúng cái đường mà thầy chỉ dạy. Rồi sau đó phải tự mình làm cho mình thanh nhẹ. Bao nhiêu đó coi là tự mình làm cho mình thanh nhẹ là biết bao nhiêu cái công sức ở trong đó để làm cho mình thanh nhẹ. Hàng ngày mình bị lôi cuốn sự trần trượt mà. Bây giờ làm sao để tự làm cho mình thanh nhẹ? Cái đó nó khó chỗ đó. Nó đòi hỏi nhiều chuyện đằng sau lắm. Có mấy chữ thôi. Nó đòi hỏi mình phải hiểu được là cần phải học đạo nè. Thứ nhất, mình hiểu là cần phải học đạo mình mới cần. Mình mới nhịn nhục hạ mình học đạo. Mình không có cho mình là trên trời, mình không có cho mình trên cao. Mình phải chịu nhịn nhục, mình coi cũng như là mình không biết cái gì hết, mình hạ mình học đạo. Cái đó là khó rồi. Phải dẹp bỏ tự ái. Nhiều người tự ái học đạo không có được đâu. Nhiều người, người tự ái, các bạn để ý coi, nhiều người tự ái vô học đạo không được đâu, vô cái là văn liền à. Không có cho mình cái trình độ cao á, hạ mình, nhịn nhục. Mình học đạo, mình biết mình không có gì hết. Tại đạo là vô cùng, mà ai mà dám xưng mình là hiểu hết. Người càng tu càng thấy mình càng ngu, chứ đâu phải thấy mình khôn đâu. Mà cho mình khôn là chết á. Cho mình hiểu hết là tiêu à. Không học đạo được. Không học đạo thì không có hiểu đạo. Không có hiểu đạo thì đâu có biết con đường nào để làm cho mình thanh nhẹ. Rồi sau đó mình phải dày công. Mình biết đường rồi á, sau đó mình phải dày công để làm đúng như vậy để cho mình được thanh nhẹ. Mình ra con đường tu vô vi nó khó lắm. Thế vậy mà khó lắm. Sai một ly, ly một dặm liền. Mà không hiểu đạo là càng dễ rất chừng ấy, càng không biết đường đi. Tưởng là biết nhưng mà thiệt sự không biết gì hết. Tưởng là hiểu hết nhưng mà thực sự không có hiểu cặn kẽ gì hết, mà tự cho là đủ. Cái đó là nguy hiểm lắm. Mình học mỗi từng mà mình thấy không có thấm thía gì, mà đào sâu mỗi từng mà thấy cũng chưa có thấm thía gì. Du dương sống động thân tâm hiền, Thì đó mình đem cái sự thanh nhẹ vô thì lúc đó mình giúp, mới giúp cho cái tâm mình nó đỡ bị cái sự lôi cuốn của những cái luồng điển trần trượt ở bên trong mình. Thì lúc đó mình không có nghĩ tưởng những cái gì mà sai quấy nữa hết. Mình lo sống trong cái luồng điển thanh nhẹ, du dương, sống động, lần lần thanh nhẹ. Thực hành đời đạo tâm minh tiến. Câu số 3. Thực hành đời đạo tâm minh tiến. Rồi.
Dạ. Thì theo em hiểu cái ý của em là thực hành đời đạo tâm minh tiến. Cái thực hành đời đạo đây á, là thực hành đó. Đời á, là cái thể xác. Mà thể xác trong này nó có gồm có dạng linh, lục căn, lục trần nhiều lắm, chứ không phải một mình phần chủ nhân ông không. Đó là mình thực hành như cái đời là cái thể xác đó. Mình phải thực hành cũng phải đúng, cái gì cũng phải nghiêm túc hết. Thầy chỉ sao là mình phải làm như vậy. Mà mình mỗi khi hành pháp mình cũng phải có một cái lời khuyên, lời nhắc nhở, giải bảo lục căn lục trần, đều cũng phải đồng tu theo của phần chủ nhân ông. Đó, rồi còn thế thể xác nữa là mình cũng phải ngoài cái dạy dỗ để mà học đạo, để mà thực hành đó. Còn cái ăn uống nữa thì mình cũng phải đem vô một cách cho nó hợp lý. Chứ còn không mình đem nó không là không thuận theo cái bản thể. Thí dụ mình đem vô toàn chất âm hay là trần trượt hay là thịt cá nhiều thì mình giải không nổi. Đã cái nghiệp trước mình đã đem đến tới cái kiếp này mình giải còn chưa hết mà mình rước vô mà một ngày á, mình giải pháp luân thường chứ mình được mấy lần thì chắc chắn là mình không bao giờ mình ra hết. Đó là cái đời là cái thể xác. Còn cái đạo về Phật tâm linh phần luận điển thì mình cũng phải thực hành. Khi mà mình thực hành hai cái đó mà được phát triển càng ngày càng nhẹ rồi ấy, thì tâm thức mình càng ngày càng minh càng sáng, thì lúc đó mình mới phát triển đi là được. Em xin hết.
Cảm ơn em. Thì thực hành đời đạo thì cái đời là căn bản là cái xác của mình. Nếu mà mình không có cái xác này á, mình đâu có sống ở đời được, mình đâu có làm những cái chuyện đời được, là nó phải qua cái xác này trước. Thành ra cái căn bản là cái xác, cái đời là cái xác. Có cái xác này á, mình mới sống ở đời, mình mới có cái sự liên hệ với đời, mình mới có cái sự giao cảm với đời, đụng chạm với đời. Đời nó đụng chạm qua cái xác này, có cái gì kích động phản động là tới, là nó tới, là nó qua cái xác này chứ. Không có cái xác này làm sao có kích động phản động. Thấy không? Thì bây giờ mình bận rộn cũng vì cái xác này. Nếu mà mình không hiểu thì mình sẽ bị cái xác này nó lôi cuốn mình đi làm những chuyện đời không à. Bây giờ mình đi đây đi đó, mình đi làm cái này làm kia là phải qua cái xác, là đời đó. Nhưng mà lôi cái xác này đi thì nó phải học cái sự kích động và phản động. Để có người tới chửi mình hay là có tới người phá mình hay gì, nó cũng phải qua cái xác này. Nó làm cho cái tâm mình động. Nếu mà cái tâm mình không có trở về bên trong quân bình á, thì nó động. Thành ra đời mình cũng phải học, học cái sự kích động, là học nhờ cái sự kích động phản động của đời mình mới đi tìm cái sự quân bình thanh tịnh. Thì lúc đó là mình học, mình hành về đạo, mình hành về đời, rồi mình hành về đạo. Đạo là mình thấy qua cái xác này mình bị kích động phản động quá nhiều, mình lui về thanh tịnh, mình tìm cái sự quân bình, mình lập lại trật tự bên trong của mình. Quân bình nếu thành thực hành đời đạo tâm minh tiến, thì nhờ cái đời với cái đạo, mình ở đời nhưng mà mình biết được con đường đạo, mình hiểu đạo, mình biết cách hành đạo cho nó đúng, thì cái tâm mình tiến một cách sáng suốt, kêu là minh tiến. Biết đường đi, tiến một cách sáng suốt là nó đi đúng đường, nó không có đi sai, nó càng ngày nó càng nhẹ thêm. Mình đi đúng đường thì càng ngày càng nhẹ hơn. Mà mình đi sai đường thì mình đi hoài mà mình thấy vẫn còn bị động hoài, không có tiến được. Còn minh tiến là tiến về cái sự sáng suốt thì càng ngày càng thanh nhẹ hơn, là đi đúng đường. Giải tỏa phiền ưu tự hiểu liền. Đây, nói gì đây? Làm luôn câu thứ tư. Giải tỏa phiền ưu tự hiểu liền. Làm sao?
Dạ em xin đóng góp.
Yeah.
Vì mình như mấy cái câu trên là nói rồi thì cái câu dưới là mình giải tỏa phiền ưu tự hiểu liền. Tất nhiên mình giải tỏa tất cả những cái trần trượt trong nội tâm là những sự kích động phản động của từng đời tới rồi, thì những cái lỗ bịch đó mình đâu có còn phiền ưu nữa, đâu có còn kẹt trong bản thân bản thể mình nữa. Lúc đó từ tâm bản thân mình đã hoàn toàn thông hết rồi, thì mình tự hiểu liền. Tự hiểu đây là theo em nó hiểu, hiểu đời thì mình không còn dính dấp nữa, mà hiểu đạo là mình chỉ còn chỉ có cách là mình lo hành đạo để mình tiến thôi. Thế em là vậy, xin hết.
Thì lúc nào thầy cũng nhắc mình là cái giải tỏa phiền ưu, cái câu này là nó trở lại rất là thường. Tại vì con người ta động loạn là tại vì bị phiền ưu nó mới động loạn, mà khi mà mình giải tỏa hết phiền ưu á, phiền ưu mà mình giải tỏa hết rồi á, thì lúc đó mình thanh tịnh rồi. Khi mà mình thanh tịnh á thì mình quán thông, mà khi mà mình quán thông á, chuyện gì đụng tới là mình hiểu liền, đâu có gì khó đâu, tại quán thông rồi. Mình giải tỏa hết phiền ưu là mình thanh nhẹ rồi, mình thanh nhẹ là mình thanh tịnh rồi, mình quân bình rồi. Thì lúc đó mình quán thông, chuyện gì đụng tới là mình hiểu liền. Cũng như có chữ vạn ở bên trong, ai hỏi chuyện gì cũng trả lời được hết, thông hết, không có gì mà bị kẹt hết. Giải tỏa phiền ưu tự hiểu liền, tự nhiên nó hiểu liền à. Nhờ cái sự nhờ cái thanh điển thanh tịnh đó, tự nhiên nó hiểu à. Mà hiểu liền tức khắc chứ không có chần chờ, không phải chờ để tôi suy nghĩ chút xíu mới hiểu nha. Hiểu liền, đó là quán thông. Quán thông thực sự của một ông Phật là ông không có phiền ưu nữa. Đụng tới hỏi cái gì là bất cứ cái gì, ông đụng tới cái gì ông cũng hiểu liền, không có lò nữa. Đó là đúng kết thúc cái chữ quán thông, cũng rất là hay. Không còn phiền ưu nữa. Con người ta ở đời thế nào cũng có phiền ưu rồi, chút chút mỗi ngày á, mà chút chút nó cộng lại nó làm cho mình động. Mà mình tu đến lúc mà mình giải tỏa, không còn cái gì làm cho mình phiền, chuyện gì mình thấy cũng không á, chuyện gì mình thấy cũng không có quan trọng á, thì không có chuyện gì nó làm cho mình động nữa hết. Mình quán thông rồi, mình thấy không có chuyện gì động, không có gì quan trọng, không có gì cần phải động. Thì tự nhiên là con người nó đi tới cái chỗ quán thông là nó thanh nhẹ lắm. Đụng tới là hiểu liền. Niệm Phật xùi bọt mép. Câu hỏi thứ nhất. Muốn biết bất cứ chuyện gì sẽ tự hiểu liền. À, câu này cũng đúng rồi ha. Muốn biết bất cứ chuyện gì sẽ tự hiểu liền. Ở nơi nào mà hiểu nhanh như vậy? Đáp. Thưa, ở nơi thanh tịnh và sáng lạng vô cùng thì mới có cơ hội hiểu liền bất cứ chuyện gì cần thiết. Trong lành tiến hóa xét phân nhanh, đời đạo song tu tự thực hành. Mang xác làm người tâm đạt đạo, về không thanh nhẹ chẳng còn tranh. Em thì cũng tiếp theo cái câu mình mới học nãy đó. Thì ở nơi thanh tịnh và sáng lạng vô cùng thì mới có cơ hội hiểu liền bất cứ chuyện gì cần thiết. Như này là thân ngoại thân người ta, chứ không phải nói trong thể xác nữa. Ở nơi thanh tịnh và sáng lạng là ở trên cao rồi đó. Ở cái cõi thanh nhẹ, chứ không phải nói chuyện ở thế gian mình nha. Thành ra lúc đó mới có cơ hội hiểu liền bất cứ chuyện gì cần thiết. Kể trong lành tiến hóa xét phân nhanh, lúc đó mình trong lành lắm, đi tới trọn lành, trong lành tiến hóa xét phân nhanh. Tiến hóa lên chỗ đó là phép xét phân cái chuyện gì nó cũng nhanh hết. Đời đạo song tu tự thực hành, mang xác làm người tâm đạt đạo, về không thanh nhẹ chẳng còn tranh. Tuy là còn mang xác làm người nhưng mà cái tâm đã đạt đạo rồi. Đạo là cái sự quân bình đó. Cái tâm đã đạt tới sự quân bình rồi. Mặc dù mang xác làm người nhưng mà cái tâm đã quân bình rồi. Về không thanh nhẹ chẳng còn tranh. Thì lúc đó chỉ hướng về không thanh nhẹ để tiến thôi. Không còn tranh chấp ở thế gian nữa. Đời nó không có lôi cuốn nữa. Cái sự trần trượt nó không có lôi cuốn về đời nữa. Thì đâu còn tranh chấp. Hỏi. Biết được phần hồn là vô sanh bất diệt có ích gì không? Đáp. Thưa, biết được phần hồn vô sanh bất diệt thì mới dũng mãnh hành pháp. Thực hiện nguyên lý tự tu tự tiến thì tương lai sẽ mới thành sự khôi phục chân giác. kệ, biết rõ rệt thâm tâm tiếng, biết mình rõ rệt thâm tâm tiếng, giải quyết tâm linh, giải nỗi phiền, thức giác tâm lành, tâm đạt đạo, về không thanh nhẹ, thật là yên. Biết được phần hồn vô sanh có bất vô sanh bất diệt có ích lợi gì không? Thưa, biết được phần hồn vô sanh bất diệt thì mới dũng mãnh hành pháp. Thì lúc đó mình không có còn sợ cái gì mà trở ngại, mình biết làm gì làm cho phần hồn nó là vô sanh bất diệt. Thành ra dù có khó khăn, tan xương nát thịt gì đó, mình cũng dũng mãnh mà tiến tới hành pháp. Thực hiện nguyên lý tự tu tự tiến, mình phải tự đi. Thì tương lai sẽ mới thành sự khôi phục được cái chân giác của mình, trở về với cái chân hồn được của mình. Biết mình rõ rệt thâm tâm tiến, thì muốn tiến tới đó là phải quay về, phải biết rõ mình. Thành ra phải khám phá cái tiểu thiên địa này, biết hết rõ rệt ở bên trong chuyện gì nó xảy ra bên trong. Thì trong thâm tâm mình chỉ lo tiến thôi, giải quyết tâm linh, giải nỗi phiền, giải quyết những cái rắc rối trong cái nội tâm của mình đó, giải hết những cái sự phiền não trong cái nội tâm của mình đó, giải quyết tâm linh, giải nỗi phiền, thức giác tâm lành, tâm đạt đạo. Khi mà mình thức giác rồi, cái tâm mình đó, an lành, cái tâm mình đó, đạt đạo. Đạt đạo là đạt sự quân bình đó. Thức giác là sao? Làm sao gọi là thức giác?
Thưa thầy, con thường nghe thầy nói thức và chữ giác. Giác thì thức nó phải nó khác nhau như thế nào?
Thức là tự nhiên nó bừng sáng trong tâm. Vừa hỏi cái chuyện nó không có để ý nhưng nó biết. Còn giác là mình thấy mình sai và tôi bước qua một cái chỗ khác, lãnh vực khác, thay vì tôi nhúng dấn thân vô trong cái chỗ đó sai hoài không có nữa. Tôi giác là tôi không có làm điều đó nữa. Như tôi hút thuốc bây giờ tôi giác là không hút thuốc nữa, hút thuốc nó hại phổi tôi không hút nữa, là tôi khỏe mạnh, thấy không? Còn cái thức là nó hiểu cho cái chiều sâu của mọi sự việc, thức tâm tự nhiên vậy nè, nó thức tâm. Cho nên những người tu thiền rồi đêm tới sáng cái thức tâm tự nhiên, thức tâm hiểu cái chuyện cái chuyện không cần, hôm qua đã nói nặng mình ở đây thôi, không có đâu, không có, mình thức tâm bỏ rồi, đừng có ôm cái giận trong lòng.
Thế thì vậy, nhưng mà rồi bà nào thương thương cũng hay ôm cái giận lâu
ôm giận là nó thiền không đúng, nó thiền đúng, nó thức tâm à. Nhờ cái kích động giữa bạn đạo là để cho nó hiểu thức tâm là cái gì. Quá thằng đó nó xài xẻ mình không còn đồng xu, mà bữa nay mình thương nó quá chừng, đó là thức tâm. Tại sao mình thương? Là mình nhờ nó mình phát triển được cái tâm từ bi. Cái tâm từ bi mình có giá trị, mình thực hiện tha thứ và thương yêu, kết quả mình gặt hái được và bạn mình cũng gặt hái được. Cho ích cho chung mình làm chuyện hữu ích, chuyện cần thiết, và không làm những chuyện không cần thiết là vậy.
Rồi. Thức giác là sao? Thức là sao? Thế nào gọi là thức?
Bừng sáng trong tâm.
Bừng sáng là gì nữa? Bừng sáng thì lúc đó làm sao? Bừng sáng trong tâm.
Hiểu chiều sâu.
Hiểu chiều sâu.
Hiểu chiều sâu.
Hiểu chiều sâu của mọi sự việc. Khi mà mình bừng sáng trong tâm, mình hiểu rõ chiều sâu của mọi sự việc. Cái đó là mình người thức, không phải người mê ngủ. À, người thức. Nó bừng sáng, nó hiểu liền chiều sâu của mọi sự việc. Còn giác là sao?
giác là thấy mình sai.
Giác là sao?
Thấy mình sai.
Thấy mình sai, thấy rõ cái sự sai lầm của mình, kêu là giác. Là mình không thèm làm điều sai nữa, là mình giác. Con người giác đó, nó không có làm điều sai, nó thấy sai mà nó không làm nữa nha, mình kêu là giác. Còn cái người thấy sai mà vẫn tiếp tục làm sai hoài là không có giác. Nghe không? Biết mình sai mà cũng tiếp tục đâm đầu làm sai hoài là không có giác. Còn này thấy rõ mình sai mà không chịu làm cái sự sai đó nữa mới kêu là giác. Thức giác. Còn thức tâm là sao? Thức giác rồi, bây giờ thức tâm là sao?
Tâm tức là cái người đó họ chửi mình nhưng mà mình không có giận họ, mình thương họ, mở cái tâm từ bi ra.
Là mình hiểu rồi, cái chuyện nó không có gì quan trọng. Nhờ họ mình mới được thử cái đo lường được cái tâm từ bi của mình, mà dạy cho mình học cái thực hiện cái từ bi, cũng nhờ họ mình mới có cơ hội tiến hóa. Cho nên tự nhiên cái đó mình thấy thức đó, tự nhiên lúc đó mình thấy nhiều khi mình ngủ dậy đêm cái mình thức, mình thấy chuyện đó nó không có quan trọng nữa. Ngày qua bực bội đó quá, mình ngủ một đêm dậy cái tự nhiên thấy thức tâm đó, thôi không có gì đáng hết. Thức tâm. Rồi ở đây thức giác tâm lành, tâm đạt đạo. Khi mà mình thức giác rồi á, nó bừng sáng rồi đó, mình thấy rõ sự sai lầm mà mình không có làm những cái chuyện sai lầm đó nữa, thì cái tâm lành, thì lúc đó cái tâm mình lành rồi, mình thấy chuyện sai mà mình không làm cái chuyện sai đó nữa, thì cái tâm mình nó tâm lành, cái tâm nó đạt tới cái sự quân bình. Cái tâm lành nó dễ đạt tới cái sự quân bình, không có làm điều gì ác nữa hết. Về không thanh nhẹ thật là yên, thì lúc đó mình hướng về không thanh nhẹ, không còn ôm giữ bất cứ cái chuyện gì ở thế gian nữa. Về không thì lúc đó cái tâm mình nó thanh nhẹ, lúc đó mới thật là yên, lúc đó là không có bị động nữa, lúc đó mới thật là yên. Câu số 3. Do đâu tạo ra thần kinh bất ổn? Đáp: thưa, do nghiệp lực từ tiền kiếp vấn vương không dứt khoát hình thành ổ động và không tiến. Kể say xưa đời tạm, tánh không hiền, khó khổ do tâm chẳng có yên. Mối đạo không thành gieo độc ác, thành tâm hành pháp trí tâm hiền. Say xưa đời tạm, tánh không hiền, khó khổ do tâm chẳng có yên. Mối đạo không thành gieo độc ác, thành tâm hành pháp trí tâm hiền. Nghiệp lực từ tiền kiếp vấn vương không dứt khoát hình thành, tạo động và không tiến. Thành ra nó làm cho cái thần kinh mình bất ổn. Tại vì cũng có một phần nghiệp lực từ tiền kiếp nó còn vấn vương không dứt khoát, tạo động và không tiến. Say xưa đời tạm, tánh không hiền. Lúc đó mình mê say cuộc đời giả tạm này, cái tánh mình không thiền, không có hiền được. Tại vì mình muốn đạt tới cái sự tham dâm của mình đó, là mình phải sẵn sàng mình làm bất cứ cái chuyện gì để đạt tới cái sự tham dâm của mình, đè bẹp người khác, ám hại người khác mình cũng làm. Mình ra cái tánh nó không có hiền, tánh lúc nào cũng muốn hơn thua, không có chịu thua ai hết trơn đó. Từ lời nói hành động, tranh giành của cái quyền lực, sẵn sàng sát hại những người khác để đạt những cái gì mà mình mong muốn. Khó khổ do tâm chẳng có yên. Cuộc sống mình nó khó khăn, nó khổ là do cái tâm mình nó động loạn quá đi, nó làm cho cái mình khổ mà mình không có được yên nữa. Một cuộc sống của mình nó cũng khó khăn, không có bao giờ được yên. Mối đạo không thành gieo độc ác. Cái mối đạo để đưa mình trở về sự không thanh nhẹ, quân bình đó, thì không có dẫn dắt mình về đó được. Thành ra mình gieo cái tâm mình, khi mà mình không có trở về được cái khi quân bình thì cái tâm mình chỉ gieo cái sự ác ý, độc ác, phóng ra những cái tà khí. Thành tâm hành pháp trí tâm hiền. Mình trở về mình thành tâm, mình lo hành pháp, thì cái trí mình với cái tâm mình nó trở nên thiền, không có làm gì ác ôn có hại đến người khác, mình chỉ lo muốn lo giúp đỡ xây dựng cho xung quanh, là cái trí tâm hiền, cái trí tâm của người hiền. Hỏi lập trường là gì? Lập trường là sự quyết tâm của chính mình trước sau như một, không bao giờ thay đổi. Duyên hậu mới có cơ hội khai thông trí tuệ. Kệ tâm linh dứt khoát chiến thân tùy, dứt khoát lập trường tự tiến ghi, phát triển không ngừng trong thức giác, bền lâu vững tiến tự hành truy. Lập trường là sự quyết tâm của chính mình trước sau như một, không bao giờ thay đổi. Duyên hậu mới có cơ hội khai thông trí tuệ. Kệ tâm linh dứt khoát tiến thân tùy, dứt khoát lập trường tự tiến ghi, phát triển không ngừng trong thức giác, bền lâu vững tiến tự hành truy. Đó, người có lập trường là người đó có cái sự quyết tâm của họ. Đường lối nào giữ trước sau như một, không có bao giờ thay đổi, là người có lập trường. Muốn bây giờ muốn tu là tu cho tới chết. Muốn ăn chay thì dứt khoát ăn chay, không có ăn mặn nữa. À, quyết tâm vậy, quyết tâm mình có cái đường hướng của mình đặt ra là mình quyết tâm mình giữ trước sau như một. Duyên hậu mới có cơ hội khai thông trí và tuệ, là đi tới cái sự sáng suốt vô cùng. Tâm linh dứt khoát tiến thân tùy, dứt khoát lập trường tự tiến ghi, phát triển không ngừng trong thức giác, bền lâu vững tiến tự hành truy. Tâm linh dứt khoát tiến thân tùy, dứt khoát một đường một, dứt khoát lập trường tự tiến ghi, phát triển không ngừng trong thức giác, bền lâu vững tiến tự hành truy. Giữ vững một lập trường thì thế nào cũng có tiến triển. Hỏi số 5. Muốn quân bình
tâm. Xin lỗi Bảo. Giữ lập trường tiến pháp là cái gì?
Là Linh the Conduit.
Cảm ơn Bảo.
Mình có đường lối á.
Dạ. Cảm ơn Bảo. Xin lỗi.
Mình đã dạch ra con đường đó thì mình phải giữ hoài, mình không có thay đổi, chứ không phải là bữa nay mình nghe người ta nói thì mai người ta nói gì khác cái mình nghe theo cái mình bỏ đi. Cũng như mình đang ăn chay mình nghe nói thôi ăn chay gì, người ta nói pháp luân thường chuyển chuyển mặn thành chay, mình lo gì ăn chay, ăn đâu có sao đâu, mình ăn rồi mình cầu nguyện cho nó. Lúc đó cái mình cái lập trường mình không vững, cái mình bị lung lay, mình nghe nói cũng có lý, cái lúc đó mình thành ăn chay đụng luôn. Lập trường là cái đó, nó cũng như là cái dứt khoát vậy đó, không có không thay đổi đổi trước sau như một, đó kia là lập trường. Muốn quân bình, câu hỏi số 5. Muốn quân bình tâm thức thì phải làm sao? Đáp, thưa, muốn quân bình tâm thức thì phải siêng năng thực hành đúng pháp. Tâm thức sẽ được khai triển theo chiều hướng thượng, hội nhập với ánh sáng của Đại Bi thì mới thật sự quân bình, vô hình vô tướng. Kể thực hành phát triển tâm tu tiến, giải tỏa cực hình tự tiến xuyên, minh đạo hiểu đời càng thấm thía, thực hành chắc pháp cảm tâm yên. Muốn quân bình tâm thức thì phải siêng năng hành đúng pháp. Thứ nhất, cái điểm thứ nhất là phải siêng năng mà thực hành đúng pháp. Hai điều kiện nha. Thực hành đúng pháp trước, rồi phải siêng năng nữa. Tâm thức sẽ được khai triển theo chiều hướng thượng, là lúc đó nó dẫn cái luồng điển đi lên đó. Hội nhập với ánh sáng của Đại Bi, hội nhập với ánh sáng của Thượng Đế đó, ánh sáng của Đại Bi, thì mới thật sự quân bình, vô hình vô tướng. Thực hành phát triển tâm tu tiến, giải tỏa cực hình tự tiến xuyên, minh đạo hiểu đời càng thấm thía, thực hành chắc phát cảm tâm yên. Không muốn hỏi gì không? Có gì thắc mắc không?
Anh Bảo giải dùm cái câu kệ thứ hai như anh Bảo.
Giải tỏa cực hình tự tiến xuyên, thực hành phát triển tâm tu tiến, giải tỏa cực hình tự tiến xuyên, nghĩa là mình thực hành đó, mình phát triển cái tâm mình tu tiến, mình giải tỏa cực hình. Cực hình là những cái điều mà mình phải bị nhồi quả, hay là bị dày xéo, hay là bị khổ cực á, thì mình giải tỏa đi, mình không có coi cái đó là quan trọng, mình vượt qua hết những cái khổ cực mà nó xuất hiện trên con đường tu tiến của mình á. Tại con đường của mình nó rất là chông gai, mà con người tu vô vi là phải bị nhồi quả, là phải chịu bị nhồi, nghĩa là nhiều khi mình phải học bài nhịn nhục, phải học bài khó khăn á. Người ta nói với mình gì mình cũng phải nhịn nhục, cái đó là cực hình á, đối với thế gian là cực hình á, khổ lắm. Nên là phải chịu khổ đủ hết á, phải khổ hạnh nữa. Người tu phải khổ hạnh, cũng như đứa công tư cũng phải học khổ hạnh. Không có được sung sướng, là không có nuôi dưỡng cái sự mà hưởng thụ, toàn là những cái chuyện khổ cực không à. Cực hình á, thì mình phải vượt qua hết, mình giải tỏa hết, mình coi nó, dù nó có là cực hình, mình coi nó cũng như không có vậy đó. Mình giải tỏa nó, là trong cái tâm thức mình không có thấy cái đó là cực, thì mới kêu là giải tỏa. Mình giải tỏa bằng tâm thức chứ cái cực hình đó nó vẫn có, nhưng mà mình không thấy nó cực nữa, không thấy nó khổ nữa. Cũng như thầy ăn cơm với một trái cà, nhưng mà đối với mình là một cái cực hình, nhưng mà thầy thấy không có khổ nữa. Cực hình là tu người ta lại nhéo mặt nhéo mày, ký đầu làm gì làm, cũng giải tỏa, thấy không có sao, vượt qua khỏi những cái khó khăn đó. Đi bộ đi lên Đa Cao gặp Đức Tổ Sư nói vài câu rồi đi bộ về. Cái đó đối với người đời nó là cực, nhưng mà trong tâm thức đã giải tỏa rồi, thấy cái đó không là cực, cái đó là mình chấp nhận khổ hạnh để tiến thân. Cũng như thầy ra đây rồi, thầy hiểu đạo rồi, ngồi chỗ tu cũng được, nhưng mà không phải đi đây đi đó dẫn dắt cho mọi người tu, cũng khổ cực lắm. Nhưng mà trong tâm thấy không có gì, vẫn vượt qua hết. Nhiều khi ăn chén cơm cũng không có được ăn mà bình yên nữa. Cũng không có được mà yên mà ăn một buổi cơm nữa. Thì cũng phải chịu. Nó có những cái cực khổ đó, nhưng mà vẫn vượt qua hết. Giải tỏa hết. Trong tâm thức mình dùng cái điển, thanh điển của mình đó, thì mình giải tỏa hết. Mình đã từ cái cực khổ, nhưng mà mình biến nó thành không có chuyện gì hết, cho nên mình mới vượt qua được khổ cũng như không khổ. Minh đạo hiểu đời càng thấm thía, lúc đó mình hiểu đạo rồi. Minh đạo là hiểu đạo rồi, hiểu cái luật trời, hiểu cái luật quân bình. Đời mình cũng hiểu, những cái sự mà chua cay chát đắng mặn nồng của đời mình cũng hiểu, những cái tình đời bạc bẽo mình cũng hiểu, những cái phản trắc của tình đời mình cũng hiểu, những cái sự kích động và phản động của đời mình cũng hiểu. Thì lúc đó mình thấm thía cuộc đời lắm, mình hiểu hết rồi. Tất cả là học hỏi và tiến hóa, phải chịu qua tất cả những cái định luật của ông trời để học hỏi và tiến hóa. Cho dù cực khổ cách mấy cũng phải tiến, cũng phải tiến, cũng phải học tới mãn khóa mới được ra đi. Nhiều người cũng phải tranh đấu tới cùng chứ, mãn khóa với mới được ra đi. Trước khi đi cũng phải lãnh nghiệp thân, là cũng phải tranh đấu với bệnh hoạn, với khổ đau của cái thân xác, thâm thía lắm. Thì đúng không, mình hiểu là cái qua cái cơn điêu luyện, qua cái luật tiến hóa là phải chịu tất cả những cái bài học. Mình xuống đây là dấn thân rồi, giờ chạy đâu, mình cũng phải học cho tới mãn khóa chứ mình đâu có chạy đâu được. Thâm thía lắm, mình hiểu đạo rồi, mình thấy cái luật trời nó là như vậy, cái luật tiến hóa nó là như vậy. Bây giờ muốn không muốn cũng phải chịu cho tới mãn khóa để ra đi. Hiểu đời, mình minh đạo, hiểu đời càng thấm thía, mình biết là nhờ đời mình mới có cơ hội tiến về đạo pháp. Thì lúc đó mình phải chịu những cái gì cực hình, thì mình phải giải tỏa. Thì thấy cái cuộc đời nó thấm thía, thấy nó vừa quý, tuy nó ngắn thiệt. Thầy nói có mấy chục năm, một ngày 24 tiếng đồng hồ, mình tưởng dài chứ ngắn lắm, nháy mắt là thấy xong rồi. mình thấy nhắm mắt là thấy xong rồi. Thành ra minh đạo hiểu đời càng thấm thía, thực hành chất phát, cảm tâm yên. Thì lúc đó mình trở về mình thực hành một cách chất phát, mình trở về thật thà với chính mình thì mình mới được bừng sáng trong nội tâm. Còn nếu mà mình tự lường gạt mình á, thì không bao giờ cái tâm mình nó yên á. Mình lường gạt mình thì ở dưới này nó cũng bắt chước chủ nhân ông đó. Lường gạt nữa, lường gạt người ta là lường gạt mình, mà không có cái gì khổ bằng mình tự lường gạt mình đó. Những cái gì mình không có mà mình cho mình có, mình cho mình đạt, mà thiệt ra mình chưa có gì hết, mà mình cho mình có một cái trình độ cao siêu là mình tự gạt mình đó. Là mình thực hành không có chấn pháp. Thì cái chuyện mà không có mình cũng nói thành có, mà nói riết thì nói riết là nó quen rồi, nó nói láo luôn. Thành ra thực hành không có chất phát á, thì tâm mình không có biên, tại vì không có thực chất. Làm sao trở về cái tâm yên được? Cái tâm yên là con người tâm trở về với cái thực chất quân bình nó mới yên. Còn cái tâm linh mà nói chuyện nói dốc ở bên ngoài không á, làm gì có cái sự yên được, tại thực chất không có. Nghe không? Thực hành thì muốn cho cái quân bình, tâm thức quân bình đó, thì phải thực hành phát triển tâm tu tiến, giải tỏa cực hình tự tiến xuyên, giải tỏa hết những cái gì mà mình thấy là khó khăn cực khổ, nhưng mà mình giải tỏa hết thì mình vượt qua hết. Ở trên hành trình mình thế nào cũng có những chuyện đó. Minh đạo hiểu đời càng thấm thía, lúc đó mình thấm thía cuộc đời lắm. Mình đã qua nhiều cái đắng cay mà mình vượt qua được, mình đã chấp nhận nhìn nhục để mình vượt qua được thì mình thấm thía lắm. Thực hành chất phát, cảm tâm yên, mình trở về với thực chất của mình đó. Có sao nói vậy, trình độ mình còn thấp thì mình biết mình còn thấp để mình lo tu, thì cái tâm mình yên, mình không có dối trá lấy mình, mình không có làm đại tội, tự gạt mình là đại tội. Câu số 6 hỏi: buông bỏ nghiệp tâm thì phải làm sao? Đáp: thưa, buông bỏ nghiệp tâm thì phải hướng về thanh tịnh mà tu, thì mọi việc sẽ được ổn định. Kể không tiếng, không tiền, không bạc, không tình dính, khó khổ, không lo rõ chính mình. Thanh tịnh chào đời nay ngộ khổ, dày công tu luyện rõ hành trình. Các ai muốn giải bài này không? Bài này cũng vui vui nè. Ai muốn giải không? Nghiệp tâm. Muốn buông bỏ nghiệp tâm thì phải hướng về thanh tịnh mà tu, thì mọi việc sẽ được ổn định. Cái gì nó tạo ra nghiệp tâm? Nghiệp tâm là cái
lo buồn á, làm nghiệp tâm. Cái gì mình buồn hoài đó, nó thành cái nghiệp tâm.
Buồn hay lo?
Dạ lo hoài.
Cái gì nó làm cho mình lo là nó tạo thành một cái nghiệp tâm. Cái tâm mình không có yên, nó nặng. Mà ở đời này cái gì nó tạo ra nghiệp tâm?
Tình tiền duyên nghiệp.
Tình tiền duyên nghiệp, rồi cái câu tiếp là gì?
Tâm con.
Tâm con sao?
Ham thật, ham cái gì? Tâm con.
Tâm con sao? Ai giúp chị Nguyệt đi. Tình tiền.
Tâm con theo phàm.
Theo phàm. Ô, cảm ơn anh chị.
Tâm con theo phàm. Mình thấy theo cái phàm giới đó, mình không có thoát được. À, dưới thế gian này là không có bị dính, không có dính tiền á, dính tình á, là không tiền không bạc, không tình dính, là không có dính tiền dính bạc, dính tới duyên nghiệp á, là cái người đó nó không còn nghiệp tâm nữa. Mà bây giờ nó có nó cũng không ôm á. Là bây giờ ông trời cho nó có tiền mà nó cũng không ôm tiền, cái tiền bạc có cũng được, không có cũng không sao á, là nó không có bị dính. Chứ không phải là đem tiền cho người ta hết không? Không tiền, không bạc, không tình dính. Tình cũng không có dính nữa. Ai thương ai ghét thì cũng không so. Không sao. Thì đó, không tình dính thì lúc đó nó không có lo nữa, không có lo bị mất tình, có tình thì sợ bị mất tình. Có tình yêu sợ bị mất tình yêu. Mà trước sau cũng mất. Đâu có giữ hoài được. Tiền cũng vậy. Tại sao tiền á, mình không có lo là tại sao cái luật của tiền bạc là sao? Cái luật của tiền bạc là sao? Mà tại sao mình không có lo được? Mình ai sống ở thế gian ai cũng cần tiền để sống, không có tiền là thấy khổ rồi đó. Nhưng mà cái luật của tiền bạc là sao? Tiền là cái gì? Tiền là nó
tình thương của Phật.
Của ai?
Của bà Quân Âm.
Hả?
Tình thương của bà mẹ, mẹ đất.
À. Kim tiền gì? Thường thường ta nói kim tiền gì?
Kim tiền mẫu mẹ.
À, kim tiền mẫu mẹ. Là tiền là tượng trưng cho tình thương của mẹ hiền. Phải không? Mình bọc mẹ hiền ở trong túi á, là mình đi đâu mình cũng có đầy đủ những gì mình muốn hết á. Kim tiền mẫu mẹ. Mà tại sao mình cần kim tiền mẫu mẹ để sống mà mình phải làm sao với tiền bạc? Đối với tiền bạc mình phải làm sao?
Mình không có được giữ cho mình để sung sướng mà phải chia rẽ, chia cho mỗi người sống được như mình thì không có thiếu thốn gì hết.
Yeah, mình phải chia sẻ, không có ôm một mình ha.
Dạ.
Rồi gì nữa? Không được gì nữa. Có tiền không được xài gì?
Không được xài bẫy. Xài phí.
À, không có được xài phí. Cái gì đúng cần thiết thì mình xài thôi, chứ không phải là mẹ cho tiền muốn làm gì làm, xài phung phí mấy không? Mà không có được ôm tiền là sao? Là cái người đó cái tánh không có được cái gì? Mày nói thể thường la hoài.
Cái tâm con chuột.
Tâm con chuột rồi cái tánh gì?
Tánh bằng tiện.
Kêu kiết.
Kêu kiết. Ai đặt một kêu kiết.
Kêu kiết. Ava.
Ava. Dạ. Cảm ơn Bảo.
Tánh kêu kiết. Cho người ta không có dám cho đó.
Yeah.
Mình chỉ ôm cho mình thôi á. Thì cái đó là mình còn bị dính á. Cái đó là bị dính tiền. Cái tiền nó làm cho mình lo. Cũng như bữa nay mình giàu, mình có mấy trăm triệu, mình sợ ngày mai nó sụt xuống cái mình hết giàu. Cái đó cũng là nghiệp tâm á. Nhiều khi mình đầu tư vô cái này chứ trà kỳ này nó làm ăn có bộ thua lỗ, có thời thế nó không thuận tiện, nhà cửa lúc này nó xuống giá quá. Nào, mình bị dính trong đó, mình tính toán hoài á. Mình không biết là chừng nào nó mới trở lên lại hay là nó mất hết của đi. Tại vì làm ăn đầu tư cho nó lên nhiều nữa. Nhưng mà không may thời thế nó không có thuận tiện nữa thì nó sụp. Thì lúc đó lo. Dính tiền, dính bạc. Rồi tình không dính. Ừ, bây giờ tình cũng không có được dính nữa. Thì cứ quay về lo cái chuyện của chính mình. Cái tình tại sao mình không có nên dính tình? Tình ở thế gian là cái gì?
Tạm bỡ.
Ừ, tạm bỡ.
Tình là dây oán.
Ừ, tình là dây oan. Tạm bỡ.
Dây gì chứ? Bảo chi dây oan.
Dây oan.
Là cái gì?
Là quan trái.
À, đem được quan. Quan
trái.
Quan trái. Dạ, cảm ơn Bảo.
Đó, hình ra nó toàn là những cái khổ không à. Tình là dây quan. Rồi đó, mấy cái đó là cái bài học khổ không mà, chứ không gì tạm. Có thì vui, mà mất thì buồn. Phải vậy không?
Dạ.
Có thì vui mà mất thì buồn. Mà mình đâu có phải cái tìm cái buồn vui ở thế gian. Mình tìm sự quân bình mà. Mình đâu có tìm cái sự buồn vui. Nhưng mà khi nghiệp quả nó tới thì phải chịu thôi. Phải không? Khi nghiệp quả nó tới thì làm sao? Thầy có khuyên mọi người, nhưng mà có ai làm nổi không? Thầy khuyên sao? Thầy khuyên sao? Thầy khuyên thì nói thôi lo tu mình đi, đừng có ôm những cái tình yêu eo hẹp, chỉ lo có biết lo có một người, mình làm tình người yêu của đại chúng thì sướng hơn. Nhưng mà khi nghiệp quả nó tới thì đâu có đủ sức mà vượt qua được. Ông Tơ bà Nguyệt ở trên xe một cái là dưới này nó chóng gión à, không có vượt qua khỏi. Thành ra cái này thầy nói thì dễ phải không? Không tiền, không bạc, không tình dính. Câu này nói có bộ dễ dàng quá. Ông Phật nói có dễ quá ha. Ông Phật ông nói chuyện nghe dễ không? Không có gì khó. Khó khổ không lo. Rõ chính mình. À, khó khổ không lo rõ chính mình là sao? Câu này ai muốn giải? Khó khổ không lo rõ chính mình. Câu này con muốn nói là gì? Là cái điều quan trọng nhất á, là mình phải hiểu chính mình. Chứ không có lo cái khó, cái khổ. Khi mà mình hiểu rõ chính mình rồi đó, thì mình có thể giải tỏa được cái khó, cái khổ. Mà mình không có rõ chính mình á, thì lúc nào mình cũng thấy khó và khổ. Khi mà mình hiểu rõ chính mình á, mình hiểu rõ cái tiểu thiên địa này bên trong, mà mình giáo dục được cái chúng sanh ở bên trong mình á, thì cái chuyện khó, chuyện khổ nó không có thành vấn đề nữa, nó không có than khổ nữa. Tại vì chúng sanh ở trong này nó dễ thấy khó mà nó dễ than khổ lắm. Chuyện gì chút xíu là nó dễ chán lắm, nó khó quá. À là nó khổ quá. Bắt nó nhịn nhục chút xíu nó khổ quá, bị đang hiếp hoài. Nhịn nhục tối đa mà mới có chút xíu mà la làng rồi. Nghe không? Khó khổ nó than. Khi mà mình hiểu rõ chính mình rồi đó, thì mình giáo dục tụi nó không có gì than. Nó nhịn nhục là phần hồn được thăng hoa. Khó khổ mới thức tâm. Nghe không? Khó khổ mới thức tâm. Khó khổ mới lại gì? Câu chân ngôn anh Tiến có nhớ không? Anh Tiến có nhớ chân ngôn khó khổ làm sao không?
Dạ, khó khổ là tiếng thân.
À, tiếng thân. Vậy có quên quên chân ngôn, hỏi anh Tiến anh nói cho nghe.
Tiếng khó... thân là sao? Bảo tiếng thân là sao? Là làm cái thân mình nó tiến lên.
Tiếng thân là mình được tiến quá đó.
À, được tiến quá. Cảm ơn.
Khó khổ là tiến thân, cho nên mình hiểu rõ chính mình rồi đó thì mình không có than khổ nữa, không có thấy khó nữa, mình biết chính mình rồi. Thanh tịnh chào đời nay ngộ khổ. À, câu này có nghĩa là gì? Thanh tịnh chào đời nay ngộ khổ.
Tại vì mình xuống thế gian mình còn bê bê, mình đâu có khổ. Mà tới ngày nay là mình lớn rồi, mình biết khổ là cái gì.
Thì bây giờ mình thanh tịnh, lúc mình chào đời mình thanh tịnh, đứa con nít nào nó cũng thanh tịnh, nó đâu có chuyện gì mà xâm nhập trong cái tâm thức của nó, đầu óc của nó đâu mà nó lo, nó nghĩ, nó buồn. Nó chỉ có biết ngủ, khi mà đói bụng thì la lên để cho ba má đút cho uống sữa thôi, chứ đâu có chào đời ra, chào đời đâu có cái gì đâu mà lo. Chỉ có thanh tịnh thôi à, đâu có cái chuyện gì đâu. Lúc nào nó cũng an nhàn. Thành ra mình khi mình nhìn đứa con nít nó mới ra đời, mình thấy nó thanh tịnh, không có cái gì mà ô trược ở trong đầu của nó hết trơn á. Lúc là chào đời rất là thanh tịnh, nó còn đem cái vốn thanh tịnh của nó xuống mà. Nhưng mà sao từ từ nó bị mất, nó mất cái vốn thanh tịnh, nó phải học hỏi, nó hướng ngoại để nó học hỏi. Chứ giờ làm sao giờ ông trời xuống đây là con nít là phải từ từ lớn lên là phải hướng ra ngoài để học chứ. Đâu có học với chuyện bên trong được. Mắt mũi tai miệng đều hướng ra ngoài hết. Học những cái chuyện gì bên ngoài thì học cho rõ cái thế giới bên ngoài. Rồi lớn lên thì phải học đi làm kiếm ăn, tranh giành kiếm ăn. Lúc đó thì lớn lên thì phải học trước. Lấy vợ, lấy chồng, sanh con. Ra đời tranh đấu để kiếm cơm. toàn là ngộ khổ không à, đâu có gì sướng đâu. Từ nhỏ tới lớn mình thấy có sướng đâu à, nhỏ là phải lớn lên là ráng lớn biết đi nè, biết đứng nè, té lên té xuống rồi từ từ biết đi nè, không có bị té nữa nè. Rồi sau đó thì lớn lên phải đi học nè, đi học có bằng cấp ra phải đi đi cày nè, đi cày cái gần chết được về hưu nè, nếu mà cuộc sống bình thường đó nha, chưa kể những cái trường hợp đặc biệt. Chứ có mà đi rồi xong rồi mình học cho đã, có bằng cấp rồi tới hồi về hưu rồi bằng cấp đâu có xài nữa, mà biết bao nhiêu sự khổ cực mới có được, bây giờ mình đâu có xài cái đó nữa. À, cũng tranh đấu đủ sứ rồi lớn tuổi thì học cái bài bệnh nè, sanh lão bệnh rồi sửa soạn có cái tử, có cái cuộc ra đi của mình không biết nó đi kiểu nào. Thành ra bây giờ mình thấy là ngộ khổ rõ ràng, sanh lão bệnh tử khổ, Đức Phật đã nói mà, cuối cùng là cũng là khổ thôi. Ở đời này sanh ra cái đời này là không có ai sướng hết đời, cuối cùng cũng phải học chữ khổ. Thành ra lúc thanh tịnh chào đời thì nay lớn lên là phải ngộ khổ rồi, không thể nào tránh khỏi. Bây giờ có giàu có nghèo gì nữa cũng ngộ cảnh khổ à, cũng có cảnh khổ để học à. Dày công tu luyện rõ hành trình, thì tu luyện thì phải dày công, mà tu luyện chơi chơi á thì không có đi đến đâu á. Thì khi mà mình đã nói tới tu luyện là phải có chữ dày công. Dày công là phải bỏ công nhiều lắm, nhiều nhiều lắm chứ không phải là chơi. Cũng như thầy nói hồi nãy niệm Phật sùi bọt mép là vậy á. Muốn đạt được một cái gì trong đạo Pháp á là phải dày công ghê gớm lắm, chứ không phải mà mình tu luyện chơi chơi mà mình đạt được cái gì. Còn mấy người tu luyện chơi chơi mà nói tôi đạt cái này cái kia tự gạt mình thôi. Không có hiểu rõ đạo là phải dày công. Mà không có dày công mà muốn đạt đủ thứ hết trơn là chuyện không có. Chuyện mơ tưởng, chuyện ảo tưởng thôi. Phải dày công tu luyện mới rõ cái hành trình của mình đi như thế nào để tới nơi. Chứ không phải là đơn giản như mình tưởng đâu. Cái hành trình mình nó rất là cam go, dẫy đầy chông gai, thử thách. Chứ không phải là đơn giản. Dày công tu luyện là mới rõ được. Lúc đó mình giải bỏ nghiệp tâm là thành Phật. Cuối cùng cũng phải giải bỏ nghiệp tâm mà thành Phật. Câu cuối cùng. Sự thật là gì? Thưa, sự hội tụ hồn nhiên là thật. Kệ, hội tụ hồn nhiên thẳng tiến vào. Chân tâm rực rỡ, lệ tuôn trào. Tâm thành tương ngộ tưởng Nam Mô, thức giác chính mình rõ nhiệm màu. Rồi, em muốn giải câu này. Sự thật là gì?
Hồn nhiên là cái gì bảo? Chứ pháp là sao?
Hồn nhiên là spontane.
Dạ, cảm ơn bạn.
Sự hội tụ hồn nhiên là cái gì? Là thật. Tại sao là kêu là hồn nhiên?
Tại cái đó nó tự nhiên nó đến, không có sophistication gì, không có
căn
chuyên gì hết, không có tính toán gì hết, nó tự nhiên nó tới.
Tại sao kêu là tự nhiên?
Tự nhiên là
ở trong ở trong cái càn khôn vũ trụ này đâu có cái gì ngẫu nhiên. Đâu có cái gì ngẫu nhiên.
Phải rồi, không có cái gì hết.
Không có
cái gì ngẫu nhiên. Là mình cái tánh mình trong ruột của mình, cái trong tâm mình nó có cái tự nhiên đó đó.
Cái hồn nhiên đó. Cái hồn nhiên ở đâu mà có? Hồn nhiên ở đâu mà có?
Trong cái tâm của mình.
Đâu có trong tâm mình, tại sao có? Ở đâu ra? Ở đâu ra? Tự nhiên và hồn nhiên ở đâu ra?
Trong thanh tịnh ra, Trong innocence, trong khi mà bé bé nó có cái hồn nhiên đó, nó không có tính toán gì hết. Cái innocence là cái gì Bảo nói tiếng Việt là
vô tư hả?
Vô tư.
Phải cái gì nó cũng có sự sắp đặt của Thượng Đế.
Phải rồi, phải.
Không có sự sắp đặt của Thượng Đế, không có cái gì mà tự nhiên hết trơn. Cái gì nó cũng có gốc, có nguồn, có dây, có nhợ, nó có.
Mà nó tới mình, phải rồi.
Có. Thành ra mình...
Sắp đặt mà... của Thượng Đế hiểu rồi, nhưng cái đó mình hưởng được đó.
Hội tụ, hồn nhiên là khi mà nó hội tụ lại là do có sự sắp đặt của bề trên.
Dạ, phải.
Chứ không phải tự nhiên nó tới.
Tự nhiên,
mình tưởng là nó tự nhiên nhưng mà nó không có tự nhiên, nó có nguyên do hết trơn chứ không phải tự nhiên.
Rồi.
Nhưng mà mình không có tính được thì hội tụ nó rất là hồn nhiên, mình thấy nó rất là nhẹ nhàng, cho nên là thật, hội tụ được là thật, rất là hồn nhiên nó đến, hội tụ hồn nhiên thẳng tiến vào, đi đâu mà tiến vào. Ông thầy muốn nói gì đây? Hội tụ hồn nhiên thẳng tiến vào. Đi đâu vậy? Có cinema là làm gì? Tiến vào rạp hát hay là đi đâu?
Tiến vào tâm hồn của mình.
Không phải vậy, ở đây đâu phải nói chuyện đã. Ông đây ông nói chuyện gì nè? Ai giải câu này giùm đi. Ở đây ông thầy muốn nói gì? Ông muốn nói cái gì nè?
À, mình tiến vào.
Ai giải câu
vào, tiến vào.
Dạ, phải hậu tụ hồn nhiên thẳng tiến vào thanh giới không anh? Bởi vì cái câu, cái này còn nói về đạo thì phải, nếu người tu mà hậu tụ được cái hồn nhiên tự nhiên của cái phần chân thức của mình rồi thì chỉ có tiến vào thanh giới thôi chứ đâu có tiến vào đâu. Chứ mình tu mình thì đi về đó chứ đâu, mình đâu có đi ra ngoài trần đời được.
Cái này là ông muốn nói tiến về hội nhập vua với Thượng Đế đó.
Ok.
Lúc đó ông mới tìm rõ cái sự thật.
Phải rồi. Ok.
Okay. Đó ông mới tìm rõ ra cái sự thật là cái gì, cái chân lý nó nằm ở đâu, là ông phải trở về hội tụ với đại hồn à. Hội tụ hồn nhiên thẳng tiến vào hội nhập với cái đại hồn á, mà một cách rất là hồn nhiên, là ông thanh nhẹ quá đi, ông đi tới đó, ông vô trong đó ông mới biết cái sự thật là cái gì. Hội tụ hồn nhiên thẳng tiến vào, chân tâm rực rỡ lệ tuôn trào. Lúc đó cái chân tâm của ông nó rực rỡ, rực sáng rỡ. Lúc đó ông cảm động
khóc luôn,
lệ chỉ có tuôn trào thôi chứ không biết nói gì.
Okay. Hay quá.
Chứ đâu phải nói chuyện chơi đâu, trở về với Thượng Đế nè.
Okay.
Hội tụ hồn nhiên là thật đó, cái đó ông mới đi tìm về cái sự thật này đó. Ông thấy rõ cái sự thật là gì, ông trở về cái gốc gác của ông rồi ông biết. À, cái gốc gác của ông trời là như thế nào? Cái sự thật là gì? Là cái gì? Ông trời là ai? Là cái gì? Thì ông hội nhập, ông thẳng tiến vào đó thì cái chân tâm ông rực rỡ, ông hiểu hết. Sáng sủa vô cùng. Lúc đó chỉ có biết khóc thôi.
Biết khóc thôi.
Lệ tuôn trào.
Có mấy chữ mà nó rất là cảm động. Bảo ơi, có mấy chữ mà mình đọc nghe rung động cả người.
Mày hiểu không muốn nói gì phải không? Chứ nếu mày không hiểu mình đâu có thấy cái chiều sâu của đạo pháp. Tâm thành tương ngộ tưởng Nam Mô, đúng là cái tâm thành cũng tương ngộ với Thượng Đế, chỉ nhớ tới cái nguyên lý Nam Mô với đạo Phật thôi. Nguyên lý mà nó cai quản cả càn khôn vũ trụ này. Lúc đó chỉ còn cái nguyên lý Nam Mô với đạo Phật thôi. Tâm thành tưởng ngộ Nam ngộ tưởng Nam Mô, thức giác chính mình rõ nhiệm màu. Lúc đó ông thức giác là ông hiểu rõ là ông là ai, thì ông mới biết cái sự nhiệm màu của Thượng Đế như thế nào.
Hay nhiệm màu của Thượng Đế, nhiệm màu của Thượng Đế.
Thấy cái nhiệm màu của Thượng Đế như thế nào. Hay không?
Hay quá.
Có mấy chữ à?
Có mấy chữ mình đọc.
Hiểu rồi mới thấy hay, không hiểu đâu có thấy hay. Đúng không?
Dạ.
Nếu mình không hiểu mình đâu thấy gì hay đâu. Rồi hết rồi.
Hay quá, bữa nay ông đem lại cái tới mà khóc luôn đó, hết chỗ nói.
Lễ tuôn trào.
Ok.
Ráng đi đi về tới đó thì hội nhập hồn nhiên, thì lúc đó lễ tuôn trào. Thức giác chính mình mới rõ nhiệm màu của thời đất như thế nào. Ông thầy ông đi cao quá, ông dắt mình đi theo. Cho mình đếm mùi chút xíu vậy thôi.
Cái bài này rất hay. Cảm ơn Bảo. Cảm ơn Bảo nhiều lắm.
Cảm ơn Bảo. Cảm ơn chúc các bạn.
Rồi, cảm ơn các bạn. Tuần sau gặp lại.
Xin chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn.
Chào các bạn. Chào chú Bảo.
Chào.
Chào anh Bảo nhé.
Chào
tất cả.
Dạ, chào các
bạn. Cảm ơn anh Bảo.
Dạ,
chào tất cả các bạn.
Rồi, tắt nha.